Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 30 tháng 11 năm 2016. Trước hết là những tin tức về nước Hoa Kỳ. Nước Hoa Kỳ đang làm chấn động dư luận thế giới về cái việc đắc cử bất ngờ của ông Donald Trump. Ông Donald Trump đắc cử không phải do phổ thông đầu phiếu, do số phiếu nhiều của ông ở trong toàn thể cử tri, mà ông đắc cử theo cái số phiếu của đại diện cử tri đoàn, đại cử tri đoàn. Mà nước Mỹ này có cái luật bầu cử từ ngày lập nước quốc đến giờ là chức vụ của tổng thống, là chức vụ của liên bang lo về cái ngoại giao và quốc phòng cho toàn liên bang. Nhưng mà các tiểu bang vẫn giữ cái nền độc lập của mình, giữ cái sự quản lý tiểu bang của mình theo những cái phương cách riêng. Vì thế cho nên những cái tiểu bang ít dân mà gia nhập vào liên bang luôn luôn bị thiệt thòi nếu mà họ đến theo số phiếu phổ thông đầu phiếu. Vì thế cho nên họ đòi một cái thủ tục khác, là tuy rằng họ là ít dân nhưng mà kết quả bầu cử tổng thống thì do kết quả của cái đa số đại biểu cử tri đoàn. Thành ra nếu mà tổng cộng các cái số phiếu của những tiểu bang ít dân lại mà cái tổng số nó được quá bán cái số phiếu mà đại biểu cử tri đoàn mà dành cho từng tiểu bang một thì cái người đắc cử sẽ là người thắng cái số phiếu của đại cử tri đoàn chứ không phải là phổ thông đầu phiếu. Cái kết quả là bà Hillary Clinton cho đến giờ bây giờ phút này vẫn còn đang đếm lại đếm phiếu, thì cái số phiếu phổ thông đầu phiếu của bà hơn ông Donald Trump tới cả mấy triệu phiếu, mà bà vẫn thua là vì bà thua cái phiếu đại cử tri đoàn. Và vì thế cho nên một ứng cử viên đảng xanh, tức là không phải đảng Dân Chủ, không phải đảng Cộng Hòa, là bà bác sĩ Stan, bà yêu cầu đếm lại phiếu của mấy cái tiểu bang mà nó có số phiếu đại cử tri đoàn ngang ngửa với nhau, mà hễ thắng thì hễ thắng cái phiếu đó thì lại thắng luôn cái số phiếu của cái tiểu bang đó. Đấy, và bà đếm, yêu cầu đếm lại cái tiểu bang đầu tiên là tiểu bang Wisconsin, nhưng mà tiểu bang này chỉ có 10 phiếu đại cử tri thôi. Cho nên dù là có đếm lại mà bà Hillary thắng cũng không ngược được tình thế. Vì thế người ta đang nghĩ đến cái chuyện đếm thêm ở hai bang nữa là bang Michigan và bang Pennsylvania. Trong khi có cái trò đếm lại phiếu và xếp lại cử phiếu ở các tiểu bang Wisconsin và ba cái tiểu bang vừa rồi, thì ông Trump lên tiếng ngày 28 tháng 11. Và đài BBC đăng lại rằng giả dụ mà ông bị đếm lại phiếu thì ông lại tố cáo rằng thì nếu mà cái phiếu cử phổ thông đầu phiếu mà loại bỏ đi những hàng triệu cử tri bất hợp pháp cũng được đi bỏ phiếu thì ông thắng cả cái phiếu phổ thông bỏ phiếu chứ không phải là chỉ có phiếu đại cử tri đoàn mà thôi. Đấy là cái lối tranh cãi bây giờ. Thành ra vì những cái tranh cãi này cho nên tôi bỏ qua những cái tin mà ông Trump đang lập nội các như thế nào, để vì ông còn đang lựa chọn và còn đang thụt tới thụt lui, thành chúng ta cũng chưa tiện đếm xỉa đến cái đó. Và tôi nghĩ rằng thì dù đếm lại phiếu thì ông Trump cũng sẽ đắc cử rồi. Nếu mà khui lại cái vụ tranh chấp thêm về cái vụ đếm lại phiếu này, ai thắng ai bại, thì sẽ chỉ làm đào sâu thêm cái sự chia rẽ đang rất trầm trọng ở cái nước Mỹ này mà thôi. Và trong khi còn đang bị cái nạn đếm lại phiếu đó thì ông Trump đã được tiếp xúc với các nhà ngoại quốc, và thì là có cái vụ ông Fidel Castro bên Cuba chết, thành ra người ta lại đặt vấn đề là ông Trump đã đưa ra những cái quan điểm của ông về trong lúc tranh cử về nào là TPP, nào là NATO, nào là kia. Thế thì đối với Cuba thì sao? Thì ngày 29 tháng 11 đài VOA loan tin rằng ông Trump đe dọa sẽ chấm dứt quan hệ hòa hoãn với Mỹ với Cuba. ông chê rằng cái việc mà ông Barack Obama nới tay với Cuba là một sự thiệt thòi, vì Cuba được hưởng cái sự nới tay của Mỹ mà nước Mỹ trả được cái gì cả. Và ông nói rằng, ông nói nguyên văn như thế này: nếu Cuba không sẵn lòng vì những gì tốt hơn cho người dân Cuba, người Mỹ gốc Cuba và người và nước Mỹ nói chung, thì tôi sẽ chấm dứt quan hệ. Ông tránh văn phòng của ông Trump hôm 27 tháng 11 cũng cho biết rằng Tổng thống tân cử nhất định sẵn sàng đảo ngược con đường mà đương kim Tổng thống Barack Obama mở cửa ngõ cho Cuba. Phát biểu với Fox News, ông Previous khẳng định tương lai mối quan hệ Mỹ-Cuba tùy thuộc vào việc Cuba có bước đi đúng hướng về nhân quyền hay không. Đó, để ý cái là nước Mỹ luôn luôn nhấn mạnh là chơi với Mỹ này phải mở rộng nhân quyền. Cũng về cái chết của Fidel Castro thì bản tin ngày 28 tháng 11 của đài VOA cho biết rằng cái chết của Fidel Castro nêu bật sự khác biệt hoàn toàn giữa ông Obama và ông Trump về vấn đề Cuba. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích các chính sách về Cuba của ông Obama và đã đưa ra một lời tuyên bố cứng rắn, gọi ông Fidel Castro là một nhà độc tài tàn ác. Còn người ta nhắc lại rằng khi mà ông Obama sang thăm Cuba sau khi đã tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba, thì ông sang thăm Cuba và ông tuyên bố rằng: tôi tới đây để vùi chôn đi những tàn tích cuối cùng của cuộc chiến tranh lạnh giữa các quốc gia châu Mỹ. Và cùng với những lời tuyên bố như thế thì hai nước đã mở lại các đại sứ quán sau hơn 50 năm. Và cái sự chuyển dịch trong chính sách của ông Obama đối với Havana cũng đã bị một số nhà lập pháp từ cả hai đảng chính trị của nước Mỹ chỉ trích. Trong đó có Thượng nghị sĩ Ted Cruz, là người có cha là người gốc Cuba. Ông Thượng nghị sĩ Cruz ông nói rằng: tôi rất hy vọng rằng chúng ta không nhìn thấy bất kỳ một quan chức chính phủ Mỹ nào tới dự lễ tang của Fidel Castro. Tôi hy vọng chúng ta không thấy ông Barack Obama và ông Joe Biden và bà Hillary Clinton và những người của Đảng Dân Chủ xếp hàng tiễn đưa một bạo chúa ác độc và một kẻ tàn sát. Nhà Trắng, tức là Bạch Cung, chưa loan báo ai sẽ đi dự lễ tang của cố chủ tịch Cuba Fidel Castro vào ngày 14 tháng 12, mặc dù chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ đối với Havana vẫn chưa chắc chắn. Ông Trump dường như sẽ đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Obama rằng người dân Cuba phải biết rằng họ có một người bạn và một đối tác ở Hoa Kỳ. Bản tin ngày 29 tháng 11 của đài RFI Pháp thì cho biết là nhiều lãnh đạo phương Tây không dự tang lễ Fidel Castro. Hầu hết các nguyên thủ các nước đều lớn đều vắng mặt. Chỉ có khoảng 20 lãnh đạo các nước bè bạn lâu năm tới dự tang lễ của nhà lãnh tụ Cuba vừa qua đời vào hôm 25 tháng 11. Nhiều lãnh đạo phương Tây đã thông báo không tới Cuba dự tang lễ. Tổng thống Mỹ Barack Obama, người khởi xướng tiến trình bình thường hóa quan hệ với La Habana, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Anh và Đức đều thông báo không tới dự tang lễ cố lãnh tụ Cuba. Tổng thống Nga Putin cũng đã sớm thông báo không tới dự tang lễ. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước là Trung Quốc và Iran vẫn được coi là bè bạn với Cuba sẽ chỉ cử cấp phó tới La Habana dự sự kiện. Việt Nam cử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang dự tang lễ của Fidel Castro. Ở châu Mỹ Latin thì nguyên thủ các quốc gia bè bạn thân thiết với của Cuba và những cựu lãnh đạo từng có quan hệ gắn bó với Fidel Castro là những khách mời có mặt hàng đầu. Đó là các ông Rafael Correa, Tổng thống Ecuador, Evo Morales, Tổng thống Bolivia, Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, Tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega. Ngoài ra còn có nguyên thủ của các nước như là Colombia, Mexico, Honduras và Panama. Về phía châu Phi, lãnh đạo các nước Zimbabwe, Kenya, Guinea, Xích Đạo, Nam Phi, Namibia đã nhận lời sang La Habana dự tang lễ. Cái danh sách này toàn là những nước mà anh Cộng sản ở Việt Nam anh gọi là các nước anh các nước anh em xã hội chủ nghĩa. Bỏ qua cái chuyện tang lễ Fidel Castro thì trở về những việc làm đầu tiên của ông Donald Trump. Bản tin ngày 30 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump thúc công ty Apple rút khỏi Việt Nam. Ông Donald Trump mới đây đã nói với ông Tim Cook, tổng giám đốc điều hành của Apple, rằng ông muốn tập đoàn sản xuất iPhone lập nhà máy ngay tại Hoa Kỳ. Tổng thống tân cử cứ tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hôm 23 tháng 11 rằng ông sẽ đưa ra các chính sách về thuế có lợi để Apple xây một hoặc nhiều nhà máy lớn ở Mỹ, thay vì sản xuất sản phẩm ở các nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Một viên chức của Việt Nam là cựu viện phó viện nghiên cứu thị trường giá cả của Bộ Tài chính là tiến sĩ Ngô Tri Long thì cho rằng ông Trump có tính chất chủ nghĩa dân tộc, bảo hộ, và điều đó sẽ khiến thế giới và Việt Nam chịu thiệt thòi. Và ông nói nguyên văn rằng ít nhất bản thân ông ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì khi đưa về, tức là đưa job, đưa Apple về đó, tiền lương, tiền công ở bên đấy rất là cao, mà khi tiền lương, tiền công cao thì chi phí giá thành đội lên rất là lớn, mà Mỹ liệu có khả năng chịu đựng được hay không? Nếu lao động nhân công rẻ thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn, chi phí thấp hơn, mà chi phí thấp hơn thì Mỹ được hưởng lợi. Tội nghiệp cái anh Ngô Chi Long này. Đấy là bộ cựu bộ tài chính của anh nói như, giống như là một học trong trung học. Xin lỗi anh, ông Donald Trump là siêu danh gia của nước Mỹ. Bộ ông không biết rằng đem job về Mỹ thì tiền công cao hơn, rất là cao hơn. Mà khi ông nói như thế thì ông đã có biện pháp rồi, mà cái biện pháp đó anh dốt của anh không biết thôi. Để trong báo thì là trong nó còn tờ Người đưa tin viết rằng ông Trump tung chiêu dụ Apple bỏ Trung Quốc Việt Nam để về Mỹ. Bất kỳ chính sách ưu đãi như thế nào đi chăng nữa thì để sản xuất một sản phẩm tại một quốc gia có chi phí nhân công cao như Mỹ, giá iPhone sản xuất tại Mỹ có thể tăng gấp đôi so với giá hiện tại, điều mà Apple chắc chắn không muốn. Để người Việt Nam trình độ như thế, tôi xin hé lại một tí đây. Khi mà người ta đã chế ra được robot để làm thay cho nhân công thì dĩ nhiên là robot nó rẻ hơn là nhân công ở Việt Nam. Và người ta đã có biện pháp khác để không làm hại đến cái giá thành. Báo chí trong nước trích dữ liệu từ Cục Đăng ký Kinh doanh Bộ Kinh tế Đầu tư của Việt Cộng cho biết rằng công ty Apple đã lập chi nhánh tại Việt Nam cuối năm ngoái với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Trước những phát ngôn ít ỏi liên quan tới Việt Nam, ông Long nữa cho VOA Việt ngữ biết thêm rằng các kinh tế gia trong nước vẫn đang theo dõi mọi động thái của ông Trump để đoán định xem chính sách đối với Việt Nam của ông Trump trong tương lai là sao. Với cái đầu óc của một kinh đức mà hồng thì nhà nhân chuyên, thì ông chuyên gia nào cũng phải lép vế trước ông đảng, thì làm sao ông biết được những cái hiểu biết thâm thúy của cái xã hội tư bản chủ nghĩa. Và ông lại nói tiếp là so với ông Obama thì ông này tính cách hoàn toàn khác. Người ta cũng có suy nghĩ rằng với tính cách thất thường thì đường lối của ông ấy như thế nào cũng chưa rõ, đúng. Xin lỗi, thất không có thất thường đâu. Bây giờ xem cái cách cử chỉ của ông từ ngày em đắc cử đến giờ nó khác hẳn với cái mà quý vị gọi là thất thường. Và anh nói rằng thì là giết tất nhiên là sẽ khó khăn hơn thời ông Obama. Nhưng mà còn cái anh đại sứ Việt Cộng ở nước Mỹ thì anh bày tỏ lạc quan rằng mối quan hệ sống với Việt Nam Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Anh này có vẻ khá hơn cái anh Long kia. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở thủ đô Washington nói thêm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với tân chính quyền Mỹ để củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện một cách thực tiễn, lâu dài và bền vững. Việt Nam sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC này vào năm sau. Và theo ông Vinh, Hà Nội hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ tới thăm Việt Nam và tham dự sự kiện này. Ây giời ơi, mấy cái anh Việt Cộng này không có nắm bắt được tình hình đâu. Bây giờ nạn chia rẽ nước Mỹ cũng nạn bắn súng bậy bạ là vẫn tiếp tục xảy ra. Bản tin ngày 29 tháng 11 của Đài VOA tấn công trường Đại học Ohio, 9 người bị thương. Và một anh trẻ tuổi, anh ấy lái xe lao vào đám đông khách bộ hành, rồi anh ấy rút dao anh đâm và anh bị bắn chết. Và cảnh sát trưởng thành phố Columbus Kim Jacob loan báo rằng ông coi cái là một vụ tấn công khủng, cái vụ là vụ tấn công khủng, đồ khủng bố. Và trong số người bị thương thì có 8 nạn nhân không bị nguy hiểm tính mạng và 1 người bị nguy kịch. 9 người bị thương, chứ không có ai nào chết cả. Hiệu trưởng Michael Drake cho hay tin đồn ban đầu nói rằng có một nghi can thứ gì, nhưng cảnh sát đã truy lùng khắp vùng và tin rằng chỉ có một kẻ tấn công mà thôi. Hung thủ được nhận dạng là Abdul Razak Ali Akhtan, một sinh viên của trường. Theo loan báo của ban giám đốc phụ trách an toàn công cộng của đại học tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 1, tức là anh này là anh gốc người Trung Đông. Và cái trường Đại học Ohio có gần 60.000 sinh viên theo học tại trường đại học này. Bây giờ lại một cái sự việc nữa mà tôi cho rằng đây là cái bọn nó gây chia rẽ nước Mỹ mà nó đổ cho anh Donald Trump. Bản tin ngày 28 tháng 11 của Đài VOA. Nhà thờ Hồi giáo California nhận được thư đe dọa. Tức là 3 nhà thờ Hồi giáo California đã nhận được thư đe dọa giống nhau. Trong cái thư nó nói rằng giờ đây đã có lãnh đạo mới, tức là nó nói ông Trump đó. Đó là Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống đắc cử sẽ đối xử với các ngươi giống như những gì Hitler đã làm với Do Thái. Nó nhân danh Donald Trump, nó dọa mấy Hồi giáo để nó gây chia rẽ nước Mỹ đó. Tờ Los Angeles Times cho biết Hội đồng Quan hệ Mỹ Hồi giáo, viết tắt là CAIRR, đã đề nghị tăng cường cảnh sát bảo vệ tại các nhà thờ Hồi giáo địa phương sau khi bản photocopy của bức thư viết tay hồi tuần trước được gửi đến Trung tâm Hồi giáo Long Beach, Trung tâm Hồi giáo Claremont ở Nam Cali và Trung tâm Hồi giáo Evergreen ở San Jose, Bắc Cali. Theo Times, bức thư được gửi đến cái nơi người nhận là những đứa con của quỷ Satan và ký tên chung trong thư là những người Mỹ vì một con đường cách tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là hoặc là bọn cộng sản xuất đó, hoặc là bọn Hồi giáo cực đoan nó tung cái tin này lại nó gây chia rẽ nước Mỹ. Bây giờ đến nước Pháp. Bản tin ngày 28 tháng 11 của đài RFI Pháp. Tranh cử Tổng thống Pháp năm 2017, François Fillon, đại diện của phe hữu. Cánh hữu truyền thống của nước Pháp đã chọn xong ứng cử viên Tổng thống. Trong vòng 2 cuộc bầu cử sơ bộ ngày 27 tháng 11 năm 2016, François Fillon, nhân vật có lập trường thiên hữu nhất trong đảng, có tên là Đảng Những Người Cộng Hòa, đã về nhất với 66,5% phiếu. Đối thủ phe ôn hòa Alain Juppé chỉ được 33,5%. François Fillon, 62 tuổi, thủ tướng Pháp trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Sarkozy từ 2007 đến 2012, sẽ là ứng cử viên của cánh hữu Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 2017 và khả sẽ có nhiều cơ may là chủ nhân mới của Điện Élysée. Trong vòng 2 bầu sơ bộ, dân biểu Paris đã giành được gấp đôi số phiếu trong tổng số hơn 4,2 triệu cử tri tham dự so với thị trường Bordeaux. Vào lúc 22 giờ đêm, hai đối thủ đã gặp lại nhau tại trụ sở của Ủy ban đặc trách tổ chức bầu cử sơ bộ để bắt tay biểu hiện tinh thần tập hợp đoàn kết sau một chiến dịch tranh cử nội bộ khá gắt gai. Trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng là bầu cử Tổng thống François Fillon, với những chủ trương cải cách xã hội cực kỳ tự do theo mô hình cánh hữu bảo thủ Anh trong hai thập niên 1980-1990 tuyên bố rằng, trong ngoặc kép, ông cần tất cả mọi người để chiến thắng cánh tả và chặn đường phe cực hữu, tức là ông này phe trung dung nữa. Cương lĩnh tranh cử đề ra một số cải cách hứa hẹn nhiều đau đớn là hủy bỏ 500.000 việc làm trong lĩnh vực công, làm công chức ăn lương nhà nước, tăng thuế TVA, bỏ luật lao động 35 giờ mỗi tuần, tăng tuổi về hưu từ 62 lên 65. Đấy là lập trường của Central ở phía giữa. Bây giờ đến cái việc ông Fillon xuất hiện thì đài RFI Pháp ngày 28 tháng 11 cho biết rằng François Fillon thân Nga và làm cho Angela Merkel của nước Đức lo ngại. Theo nhận định của AFP, tin cựu thủ tướng Pháp François Fillon loại đối thủ Alain Juppé trong vòng bầu chọn sơ bộ thay mặt cánh hữu tranh ghế tổng thống 2017 đã làm cho Berlin vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa lo âu. Nhẹ nhõm thở phào là vì sao? Vì Pháp là đồng minh số một của Đức trong Liên hiệp châu Âu, trong bối cảnh khắp nơi phe dân túy co cụm và cực hữu bài ngoại trỗi dậy. Bất cứ nhân vật nào đắc cử tổng thống Pháp trừ Marine Le Pen, chủ tịch mặt trận quốc gia, đều là tin vui đối với chính phủ Đức. Người đưa ra nhận xét này là Stephanie West, nhà phân tích chính trị thuộc Viện Bertelsmann. Trong bối cảnh trên chính trường Pháp, đảng xã hội nói riêng và phe tả nói chung bị phân hóa trầm trọng, ông François Fillon với tài năng lật ngược thế cờ được chứng tỏ qua bầu cử sơ bộ sẽ có nhiều xác suất vào Điện Élysée trong năm tới. Bây giờ với ông này thì sao? Về kinh tế thì người ta cấm ông là được. Tại Đức, ông được coi là Gerhard Schröder, vị thủ tướng Đảng Dân Chủ Xã Hội vào thập niên 2000, là người thực hiện những cải cách vực dậy kinh tế mất lòng dân và làm thành phần lao động Đức lâm vào hoàn cảnh nghèo khó tăng vọt. Với nhận định này, chuyên gia Barbara Kearns thuộc Ủy ban Nghiên cứu Quan hệ Pháp Đức cho rằng tuy không ai nói ra nhưng người Đức thích ông Alain Juppé hơn. Một lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo lý giải rằng thị trưởng Bordeaux là người chừng mực, do vậy rất hợp lý, hợp ý với Thủ tướng Angela Merkel. Và đặt vấn câu hỏi là có thân Putin hay không? No. Trong quan hệ đối ngoại, chính sách thân Nga của François Fillon có nguy cơ gây phiền phức với Đức. Vì sao? Ông bị chỉ trích quá thân thiết dễ dãi với Tổng thống Nga Putin. François Fillon tuyên bố nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ thúc đẩy bỏ lệnh cấm vận nước Nga được ban hành từ sau vụ Moscow lấy quần đảo Crimea của Ukraine. Vì nhu cầu diệt khủng bố Daesh, ông ủng hộ Nga can thiệp quân sự hỗ trợ cho chế độ độc tài Assad. Hai lập trường này đi ngược lại chính sách chung của Paris, Berlin và Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Đức đang lo Hoa Kỳ đã có một nhân vật muốn xích lại gần Nga, xa sắp vào Nhà Trắng, năm tới lại có thêm một người bạn của Putin ở Điện Élysée, thì làm cách nào mà duy trì được đường lối cứng rắn đối với Moscow, nhân danh bảo vệ biên giới bất di bất dịch tại châu Âu. Vấn đề biên giới là nỗi ám ảnh của nước Đức do bài học máu xương Hitler xâm lăng láng giềng gây ra Thế chiến thứ hai. Theo nhận định của Norbert Röttgen, chủ tịch Tiểu ban Ngoại giao Quốc hội Đức, thì chắc chắn có sự khác biệt rất lớn giữa ứng cử viên và cơ may làm Tổng thống Pháp với Thủ tướng Đức. Sự khác biệt này rất quan trọng do không phải chỉ vì quyền lợi của Ukraine mà còn là tác động đến số phận của Âu Châu. Muốn đoàn kết thành một khối hay trở lại quá khứ với một phe bị ảnh hưởng Nga và một phe thuộc thế giới tự do. Nếu không trừng phạt thì người Nga sẽ lầm tưởng rằng lý lẽ nằm trong tay của kẻ mạnh. Bây giờ cũng đảng Pháp nữa, thì bản tin ngày 28 tháng 1 của đài BBC, ông Paul Nuttall, hay là đọc là Nut, đọc theo tiếng Pháp là Nuttall, được bầu làm lãnh đạo đảng UKIP, là đảng độc lập, thay cho Farage, nghị sĩ chủ quốc hội châu Âu. Nghị sĩ Quốc hội châu Âu 34 người đã làm phó lãnh đạo đảng này trong 6 năm, giành được 62%, 62,6% sự ủng hộ của các đảng viên. Đây là đảng ở bên nước Anh. Xin lỗi, tôi cứ tưởng là nước Pháp. Ông Hế sẽ làm cho nước Anh thành một cường quốc trở lại và bắt chính phủ phải cho chúng ta một Brexit thực sự, tức là ông này chủ riêng ra khỏi lưu đầu, tức là lại trở về xu hướng dân tộc cực đoan. Và đảng UKIP đã gặp nhiều sóng gió vì bất đồng giữa các lãnh đạo đảng trong suốt mùa hè, và kết quả là một số người đã rời khỏi đảng. Nhưng ông Nuttall, một nghị sĩ Quốc hội châu Âu cho Tây Bắc nước Anh, đã nói dưới sự lãnh đạo của mình sẽ chỉ có một tôn chỉ, đó là đoàn kết, vì chỉ có đoàn kết mới mang đến thành công. Đảng UKIP này đã chuyển tâm điểm trọng lực chính trị ở Anh và đã trở thành nguồn cảm hứng không những cho những người nghi ngại Liên Âu trên khắp ông châu Âu, mà còn cho chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của ông Donald Trump ở nước Mỹ, tức là cũng đã thuộc xu hướng dân tộc cực đoan. Bây giờ đến nước Ý thì nước Ý luôn luôn là nạn nhân của cái nạn boat people từ châu Phi nó chạy sang. Bản tin ngày 29 tháng 11 năm 2016, lượng di dân tới Ý tăng kỷ lục. Ý là nước chủ yếu phải đối mặt với làn sóng di dân mới từ khi thỏa thuận đạt được giữa Liên minh Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ đi vào hiệu lực vào tháng 3 với mục đích chặn bớt làn sóng di dân đổ vào Hy Lạp. Bộ Nội vụ Ý cho biết cho tới ngày 28 tháng 11 năm nay có tới 171.300 di dân vượt biển tới Ý so với 170.000 người trong cả năm 2014, một con số kỷ lục vào lúc đó. Trong 3 năm qua, gần nửa triệu người di dân đã tới nước Ý, nhiều người ra đi vì chiến tranh, nghèo đói hay bị áp bức chính trị. Hiện nay có 176.000 người đang sống trong các trại tị nạn ở Ý. Tình trạng này đang gây áp lực cho chính quyền địa phương. Libya vẫn là địa điểm nơi các tổ chức buôn người hoạt động mạnh, vì dân quân địa phương và chính phủ đối lập Tobruk liên tục tranh giành quyền lực với nhau. Hầu hết di dân đến Ý năm nay là người đến từ nhiều nước châu Phi, trong đó có 36.000 người từ Nigeria, chiếm 21% tổng số di dân, 20.000 người từ Eritrea và 12.000 người đến từ Guinea. Ước tính có 4.663 di dân đã chết trên Địa Trung Hải trong năm nay. Tính đến cuối tháng 10, có 23.000 trẻ em không đi cùng người lớn, hầu hết là nam, đã tới Ý, so với 13.000 thiếu niên trong cả năm 2014. Giờ đài RFI cho tôi một số tin đọc nhanh, thì tôi mượn cái số này, tin này nó loan trên khắp thế giới, nó khác với cái cách tôi loan tin theo từng vùng của tôi, xin anh chị em thông cảm. Bản tin ngày 28 tháng 11 của đài RFI. AFP cho biết là Israel oanh kích trên dải Golan phía lãnh thổ Syria. Chúng ta nhớ rằng mấy năm về trước là anh Syria lập một cái nhà máy nguyên tử gì đó, bị anh Israel cho một cái hỏa tiễn tiêu tùng luôn. Bây giờ tin AFP cho biết là Iraq lại phát hiện hai hố chôn tập thể do bọn Daesh hành quyết người ta. Và AFP cũng cho biết là nền tư pháp Malaysia đã kết án từ 15 đến 18 năm tù những kẻ cướp biển. Bên tàu thì AFP loan tin rằng Trung Quốc bắt giữ 9 người sau vụ tai nạn trên công trường. Cái vụ này là một chiếc cần cầu bị gãy gục làm cho một tháp làm lạnh của nhà máy điện sập. Cũng một tin bên tàu nữa, AFP cho biết là Trung Quốc bị phê phán phí phạm hàng trăm tỷ đô la đầu tư vào nhiệt điện. Báo cáo của tổ chức Carbon Tracker Initiative chuyên phân tích về các hậu quả tài chính của hiện tượng biến đổi khí hậu được công bố hôm nay, 28 tháng 11 năm 2016 cho biết Trung Quốc có thể đã đầu tư tới 400 tỷ đô la xây dựng các nhà máy điện chạy bằng than, nhưng sau đó lại không khai thác các cơ sở này vì ô nhiễm môi trường nữa. Bây giờ đến cũng tình hình ở Âu Châu thì đảng Ukraine, chúng ta nhớ rằng Ukraine đang có tranh chấp với một cái tỉnh ở miền Đông Nam và giáp giới với Nga. Và chúng ta nhớ rằng thì cái thời còn đế quốc Liên Xô thì có xảy ra cái vụ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl làm cả Âu Châu đáo loạn, Bây giờ chúng ta thấy rõ rằng cái nhà máy Chernobyl này sau khi Liên Xô vỡ ra thì nó là nhà máy của Ukraine, và bây giờ Ukraine phải xây một cái vòm bảo vệ nhà máy hạt nhân Chernobyl. Bộ khung cũ nặng 300 tấn, cấu tạo thì 400.000 mét khối bê tông, được 90.000 người dựng trong vòng 206 ngày, trong điều kiện vô cùng khó khăn để cách ly lò phản ứng gặp tai nạn. Đấy, sau khi tai nạn thì Liên Xô nó làm cái trò này, nhưng bây giờ người ta làm một cái vòm khác. Một cái vòm khác là một bộ khung thép bằng thép có hình mái vòm giống như một chiếc chuông, nặng 25.000 tấn, cao 108 mét và dài 162 mét, có thể bao phủ được hết sân vận động quốc gia Pháp, Stade de France, hay là luôn cả tượng thần tự do nữa. Tuy nhiên, mái vòm này chỉ bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2017 do các nhà xây dựng cần thời gian lắp đặt và trang bị. Với tuổi thọ 100 năm, công trình này sẽ cô lập các chất phóng xạ, bảo vệ người lao động và bảo vệ giàn giáo được dựng ngay sau sự cố khỏi những tác động thời tiết. Bây giờ đến anh Thổ Nhĩ Kỳ là bị anh nắm cái cửa ngõ di dân, và anh được o bế để đánh chặn nhà nước Hồi giáo, và anh đặt nhiều kiện. Và mấy tháng vừa rồi là anh không biết là có thật hay không, anh cho là anh la toáng lên mà vụ đảo chính bất thành, anh đàn áp đủ các thứ. Bây giờ Liên Hiệp Quốc tố cáo, Liên Hiệp Quốc điều tra về việc Thổ Nhĩ Kỳ tra tấn tù nhân, về bản tin ngày 28 tháng 11 của đài RFI. Hôm qua 27 tháng 11 2016, Liên Hiệp Quốc đã gửi một báo cáo viên độc lập về tra tấn đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Nils Merze trong vòng 6 ngày sẽ đến thăm các trụ sở cảnh sát, trại tù và trung tâm giải giam. Chuyến đi này được thực hiện theo lời mời của chính quyền Ankara, vốn dĩ chối bỏ hoàn toàn các cáo buộc tra tấn tù nhân sau vụ đảo chính hồi ngày 15 tháng 7 năm 2016. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ luôn kịch liệt phủ nhận các cáo buộc, yêu cầu các tác giả đưa ra bằng chứng cụ thể địa điểm, ngày giờ, tên các nạn nhân và những người được cho là đao phủ. Kể từ sau vụ đảo chính hồi, chính quyền Ankara đã sa thải hay đình chỉ hơn 125.000 công chức được tuyển dụng trong quân đội, cơ quan hành chính hay tư pháp, khoảng chừng 36.000 người đấy. Nghi phạm hiện đang bị giam giữ chờ đưa ra xét xử. Bây giờ tình hình Syria thì do sự can thiệp của Nga giúp anh Assad đi mượn cớ rồi đi đánh nhà nước Hồi giáo khủng bố, nhưng mà cứ đánh cái phe mà đối lập mà gây nội chiến mà được Tây phương ủng hộ, và cái thành phố mà cái phe đối lập mà chiếm được là thành phố Aleppo. Bây giờ Syria do sự giúp đỡ của Nga đã chiếm được mất khu đông bắc của thành phố Aleppo. Đây là bản tin ngày 28 tháng 11 của đài RFI. Trận đánh Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, nghiêng về quân đội chính phủ. Chiến sự khốc liệt bắt đầu làm 250.000 dân di tán. Phe nổi dậy bị thất bại nặng nề nhất từ năm 2012. Quân đội Damascus được Nga và đồng minh CIA hỗ trợ đã tăng tốc vào sáng thứ hai 28 tháng 1 2016 với hỏa lực áp đảo lực lượng của chính phủ Syria, chiếm được khu phố đông bắc Aleppo, cắt vùng kiểm soát của thành thánh chiến làm đôi. Chiến sự chống qua đã làm cho 250.000 dân ở đông Aleppo phải di tản, khoảng 10.000 người đã chạy thoát hôm cuối tuần, 6.000 thì kéo về Chechmapshuk do lực lượng Kurdistan Syria do Tây phương hiệp trợ kiểm soát, phần còn lại chạy về vùng do chính phủ kiểm soát. Giám đốc Tổ chức Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahmane thẩm định từ khi xung đột vũ trang nổ ra vào năm 2012, đây là lần đầu tiên phe nổi dậy bị thua một cách nặng nề. Cũng theo Tổ chức Nhân quyền OSDH, trận phản công của Damascus từ ngày 15 tháng 11 đến nay đã làm ít nhất 225 thường dân tử thương. Các trận mưa bom của không quân Nga và Syria bị Liên Hợp Quốc nhiều lần lên án. Vì cái tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan thì cái vùng Kashmir là thường xuyên tranh chấp. Bây giờ bản tin ngày 30 tháng 11 của đài VOA cho biết là có hai vụ nổ Caspia làm hai binh sĩ Ấn bị chết. Một sĩ quan cho biết là rạng sáng hôm thứ Ba 29 tháng 11, bốn tay súng tấn công căn cứ quân sự của Ấn ở Nagrota và làm cho hai nhân viên an ninh chết. Trong một cuộc tấn công khác ở miền nam thành phố Jammu, các lực lượng biên phòng Ấn đã tiêu diệt 3 trong số 5 hoặc 6 phần tử chủ chiến giữa lúc các tay súng này đang tìm cách vượt biên giới, lẻn vào Ấn Độ dọc theo ranh giới đang tranh chấp với Pakistan. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ấn đã tăng, cùng với các vụ chạm súng xuyên biên giới giữa hai nước Nam Á này, đều là hai nước có sở hữu vũ khí hạt nhân. Bây giờ đến Miến Điện và Bangladesh, thì Miến Điện, quân đội Miến Điện luôn luôn là đàn áp người thiểu số Rohingya và khiến cho người ta phải làm trở thành boat people, chạy về Bangladesh, lại bị Bangladesh từ chối. Những người Hồi giáo Rohingya này dùng thuyền để chạy khỏi bang Rakhine của Miến Điện vì lo sợ bị lực lượng an ninh và binh sĩ Miến bắn giết, hãm hiếp và cướp của, nhưng không được chính phủ Bangladesh cho tị nạn. Một viên chức cấp cao của lực lượng tuần duyên Bangladesh cho AFP biết trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai có 14 chiếc thuyền chở người tị nạn Rohingya bị đẩy ra khơi, bất chấp lời năn nỉ của nạn nhân cũng như lời kêu gọi của các tổ chức quốc tế xin cho họ được tạm trú. Viên chức này còn nói rằng có hàng ngàn người Rohingya muốn vào Bangladesh và báo thêm là trách nhiệm của Miến Điện là phải tìm cách giải quyết, ngăn cản không để người Miến bỏ chạy sang nước khác. Hai tuần trước, một viên chức Liên Hợp Quốc lên tiếng nói là quân đội và an ninh Miến đang thi hành chính sách diệt chủng đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Tức khắc chính phủ Miến lên tiếng bác bỏ con người này. Cũng là về cái vụ này thì bản tin khác của đài RFI Pháp ngày 29 tháng 11. Miến Điện bị áp lực lớn trong khu vực vì khủng hoảng người Rohingya. Các nước Đông Nam Á đang gia tăng áp lực đối với chính quyền Miến Điện trong khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya. Hôm qua 28 tháng 11 năm 2016, Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi, tức là bà Suu Kyi đó, phải hủy chuyến công du ở Indonesia, trong khi đó Malaysia chuẩn bị cuộc tuần hành lớn dự kiến với sự tham gia của Thủ tướng để phản đối các vụ đàn áp người Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. Nên nhớ rằng Malaysia cũng đông, rất đông người Hồi giáo, và nhất là Indonesia là cái nước đông người Hồi giáo nhất thế giới. Tuần trước, cảnh sát Indonesia thông báo bắt giữ 3 nghi can liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo đang lên kế hoạch tấn công đại sứ quán Miến Điện tại Jakarta. Đó. Gần đây, những người Rohingya vượt biên giới sang lánh nạn tại Bangladesh đã tố cáo quân đội Miến có hành động man rợ như hãm hiếp, tập thể và sát hại sắc dân theo Hồi giáo. Cuối tuần qua đã có nhiều cuộc biểu tình ở các nước châu Á đòi chính quyền Miến Điện chấm dứt các hành động tội ác đối với người Hồi giáo Rohingya. Tại Indonesia, đất nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới, người biểu tình còn đòi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Miến Điện. Trong khi đó, hôm nay, văn phòng Thủ tướng Malaysia thông báo Thủ tướng Najib Razak sẽ tham gia một cuộc tuần hành phản đối đàn áp người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện, dự định tổ chức vào Chủ nhật tới. Trước đó, Malaysia đã có nhiều phản ứng ngoại giao đối với chính quyền Miến Điện, như triệu đại sứ Miến Điện tại Kuala Lumpur lên phản đối. Hội đồng Bộ trưởng Malaysia cũng đã ra tuyên bố lên án các vụ bạo lực nhằm vào người Rohingya bên Miến Điện. Bây giờ về Thái Lan thì chúng nói là ông vua Thái Lan ông chết, và ông thái tử này dường như là ông không muốn lên làm vua. Ông tỏ vẻ ra là, và khi ông lên làm vua thì cũng có nhiều dư luận không ưng ông ấy. Đây bản tin ngày 29 tháng 11 năm 2016 của đài RFI. Thái Lan thái tử Vajiralongkorn kế vị ngôi vua. Ở Thái Lan, việc kế vị ngôi vua đang được chuẩn bị tiến hành sau khi quốc vương Bhumibol Adulyadej từ trần cách đây hơn một tháng. Sáng hôm nay 29 tháng 11, Quốc hội Thái Lan đã họp phiên đặc biệt để mời thái tử lên ngôi. Cho đến phút cuối trước khi diễn ra phiên họp quốc hội, tập đoàn quân sự cầm quyền ở Thái Lan vẫn không muốn cung cấp thông tin chi tiết về phiên họp đặc biệt này. trước phiên họp đặc biệt của Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng đã đề xuất tên hiệu cho quốc vương mới, vị vua tương lai của Thái Lan sẽ mang tên là Rama Ixi. Quốc vương Rama Ixi sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện hình ảnh trong mắt người dân Thái Lan và để được dân chúng ủng hộ. Ngoài tài tiếng về đời tư, vị vua tương lai của Thái Lan còn tạo cảm giác là ông không gần gũi với dân chúng. Từ khi vua cha Bhumibol băng hà thái tử Vajiralongkorn chỉ đọc diễn văn trong các nghi lễ quân sự hoặc hành chánh, như chứ chưa bao giờ phát biểu trực tiếp với dân chúng, cho dù có lẽ đó là điều duy nhất mà người dân Thái Lan mong chờ. Bây giờ đến Malaysia. Malaysia cũng đang rắc rối về cái ông tổng thống này. Bản tin ngày 28 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Malaysia trả tự do cho thủ lãnh thân dân chủ. Bà Maria Chin Abdullah bị bắt trước ngày diễn ra cuộc biểu tình do nhóm ủng hộ dân chủ tổ chức để xuống đường ở thủ đô yêu cầu ông Najib từ chức vì có liên quan đến một vụ bê bối tài chính hàng tỷ đô la. Ông Najib phủ nhận mọi sai trái và ông bắt bà Maria Chin bỏ tù. Bà Maria bị bắt vào ngày 18 tháng 11 vì vi phạm luật an ninh của Malaysia. Đạo luật này được thông qua năm 2012 để chống các mối đe dọa đối với an ninh và các phần tử cực đoan. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nước nhân quyền chỉ trích việc bắt giữ bà Maria. Theo luật đạo do trên, theo luật này bà Maria có thể bị giam đến 28 ngày mà không cần xét xử. Luật sư nhân quyền Ambiga Srinivasan xác nhận qua tin nhắn với hãng tin Reuters rằng bà Maria đã được thả, nhưng cho biết thêm rằng cảnh sát không đưa ra lý do vì sao bà được trả tự do. Bây giờ đến từ từ chúng ta về châu Á. Bản tin ngày 29 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Hiệp Quốc sắp biểu quyết về lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên. Lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên này của Liên Hiệp Quốc phải vượt qua Thường trực Bảo an Liên Hiệp Quốc, và trong thường trực thì có hai phiếu veto của Nga và của Tàu, nhưng mà lần nào cả Nga lẫn Tàu cũng đều không có dùng veto, và lần này lại đưa đến cái một cái nghị quyết nữa để trừng phạt cái việc mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Và bây giờ liên cái nghị quyết liên mới thì đặc biệt để ý đến cái việc mà Trung Quốc phải đồng ý các biện pháp mới chủ yếu nhắm vào thu nhập từ xuất khẩu than đá của Bình Nhưỡng. Người ta tin rằng Trung Quốc là nước duy nhất hiện nay mua than đá của Bắc Triều Tiên. Theo dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Mỹ soạn thảo có phần chắc là sẽ được thông qua vào thứ tư tuần này, Trung Quốc có thể sẽ phải cắt giảm 60% than nhập khẩu. Các biện pháp chế tài mới chỉ cho phép Bình Nhưỡng xuất khẩu khoảng 400 triệu đô la than đá, tức là 7,5 triệu tấn mỗi năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm sau. Trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 18,6 triệu tấn than đá từ Bắc Triều Tiên, tăng gần 13% so với năm trước. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc còn cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu đồng, nickel, bạc và kẽm với giá trị khoảng 100 triệu đô la mỗi năm. Ngoài ra, nghị quyết cũng cấm các nước bán cho Bắc Triều Tiên trực thăng và tàu bè. Hội đồng Bảo an cũng đưa vào danh sách đen 11 cá nhân, trong đó có những người từng làm đại sứ tại Ai Cập và Myanmar, cùng 10 tổ chức khác, với lệnh cấm du hành toàn cầu và phong tỏa tài sản vì vai trò của họ trong các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong khi đó thì ở Nam Hàn, Tổng thống Nam đã bị cái vụ mà có liên hệ đến một người bạn, mà người bạn đó dùng những cái thông tin mà được biết qua bà Tổng thống để mà hối lộ. Tổng thống Park Geun-hye của Hàn Quốc nói bà sẽ đã yêu cầu quốc hội giúp bà tìm cách để bà từ chức. Đó là bản tin của đài BBC ngày 28 tháng 11. Bà nói bà sẽ để cho quốc hội quyết mọi thứ về tương lai của tôi, bao gồm rút ngắn nhiệm kỳ của tôi, nhưng không muốn để lại một khoảng trống quyền lực. Quốc hội theo dự kiến sẽ thảo luận vào thứ Sáu xem bà có phải đối mặt với thủ tục luận tội hay không. Một số người trong đảng cầm quyền nói Tổng thống nên từ chức trong vinh dự trước khi diễn ra thủ tục đó. Các đảng đối lập cáo buộc bà cố tình tìm cách tránh bị luận tội. Bà Park đã từng xin lỗi hai lần trước đây và nói rằng bà đau khổ bởi cuộc khủng hoảng chính trị có liên quan tới mình, nhưng bà từ chối từ chức. Một phát ngôn viên của đảng Dân Chủ đối lập là Yoon Kwang-suk nói bài phát biểu của bà về vấn đề này là trò lừa và thiếu suy nghĩ. Bây giờ đến Philippines. Anh này tiếp tục là phát ngôn. Bản tin ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Philippines coi thường đe dọa bị truy tố. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 28 tháng 11 đã đả kích điều mà ông gọi là những đe dọa rùi bu của phương Tây tìm cách truy tố ông trước Tòa án Hình sự Quốc tế về vai trò của ông trong chiến dịch chấn áp ma túy đẫm máu. Một công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho biết tắt là ICC, tháng trước cho biết Tòa án La Hay có thể có thẩm quyền truy tố những thủ phạm gây ra những vụ giết người ở Philippines. Và lập tức, ông Duterte đã nói trong một tòa phát biểu rằng, hù tôi hả? Hù tôi bằng chuyện bỏ tù tôi hả? Tòa án Hình sự Quốc tế hả? Chuyện rồi bù. Ông cũng chỉ trích Mỹ về điều mà ông gọi là những đe dọa đạo đức giả tìm cách xét xử ông ở ICC. Cơ quan mà Washington không phải là một bên tham gia ký kết được. Ông không nói rõ là Mỹ đã đưa ra lời đe dọa này vào lúc nào. Mỹ không ký kết quy ước Rome để bảo vệ cựu Tổng thống George W. Bush. Cho nên ông Duterte ông nói mà không nêu cụ thể chi tiết. Ông nói là chính Mỹ đang đe dọa tôi tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Họ không phải là bên ký kết cái quy ước này vì sao? Bởi vì lúc đó họ sợ ông Bush sẽ phải ra tòa. Thế là bây giờ tôi mới biết. Suốt nhiều tháng, Duterte đã chế nhạo những lo ngại rằng những vụ giết người ngoài vòng pháp luật có thể đang diễn ra trong cuộc chiến chống ma túy của ông. Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc là các bên hay bị ông nhắm mục tiêu để đả kích. Trong tháng này, ông Duterte nói là ông có thể theo bước Nga rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, đấy, mô tả cơ quan này là vô dụng. Ông tin rằng phương Tây đã không thấu hiểu sự nghiêm trọng của tệ nạn ma túy ở Philippines và nói rằng ông sẵn sàng, sẵn lòng ở tù rục xương để đạt được mục tiêu của mình. Bây giờ là có những chuyện lạ đã xảy ra ở Philippines. Bản tin ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Đài VOA, Philippines phát hiện bom gần tòa đại sứ Mỹ. Cảnh sát Philippines hôm 28 tháng 11 phát hiện một quả bom tự chế đặt trong thùng rác gần Đại sứ quán Mỹ ở Manila. Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald De La Rosa nói rằng các bộ phận của thiết bị này có dấu ấn của Mote, một nhóm chiến binh Hồi giáo từng thề trung thành với nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đang đối đầu với quân đội Philippines ở miền Nam sang ngày thứ ba liên tiếp. Ông De La Rosa cho rằng Mote làm vậy để đánh lạc hướng dư luận. Đại sứ quán Mỹ chưa đưa ra lời bình luận nào về việc phát hiện quả bom nằm cách cơ quan này 200 mét. Một quả bom tương tự như trên đã được sử dụng để thực hiện vụ đánh bom hôm 22 tháng 9, làm 15 người chết và khoảng 70 người bị thương. Cảnh sát trưởng quốc gia cho biết rằng hoạt động tình báo sẽ được tăng cường và các chốt kiểm soát sẽ được lập nên khắp thủ đô Manila. Cũng tại Philippines nữa. Bây giờ là cái này mới là cái mối đe dọa thật sự. Bản tin RFI đăng ngày 29 tháng 11. Philippines, đoàn xe tiền trạm của Tổng thống bị phục kích. Tổng thống đi mà có đoàn xe tiền trạm. Có lẽ là cái bọn phục kích này nó giả quá, ta không biết đấy là xe tiền trạm. Mục tiêu của nó là nhắm ông Tổng thống kìa. 7 thành viên trong đội cận vệ của Tổng thống Duterte và 2 quân nhân đã bị thương do bom tự chế ở miền nam Philippines ngày 29 tháng 11 2016. Vụ phục kích diễn ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống đến thăm vùng đất là nơi hoạt động của tổ chức Hồi giáo cực đoan Mote, vốn từng thề trung thành với Daesh. Daesh là nhà nước Hồi giáo IS đó. Phát ngôn viên quân đội Philippines tướng Restuto Padilla cho biết quả bom đã phát nổ khi đoàn xe tiền trạm đi qua để chuẩn bị cho hành trình của Tổng thống. Vụ tấn công xảy ra ở thành phố Marawi, miền Bắc đảo Mindanao. Ngoài thành viên của nhóm cận vệ Tổng thống còn có nhiều quân nhân và thành viên của họ, của bộ phận báo chí của phủ Tổng thống. Tuy nhiên, không một thường dân nào bị thương. Bất chấp vụ tấn công, Tổng thống Duterte khẳng định khi đang thăm một căn cứ quân sự ở miền Bắc Philippines. Ông nói, ngon lành, tôi sẽ đến đó, người ta khuyên tôi lùi chuyến thăm tại lại nhưng tôi đã trả lời là không. Tuy nhiên, ông không giải thích lý do đến khu vực nằm trên đảo Mindanao này. Chiến dịch tấn công tổ chức Mote ở Butik được phát động vào tháng 10, 2016 sau khi ba thành viên của nhóm trên bị cáo buộc khủng bố bằng bom ở thành phố Davao một tháng trước đó, khiến 15 người chết. Tức là chiến công du của Tổng thống xảy ra vài ngày sau khi Philippines phát động một chiến dịch nhắm đẩy lùi tổ chức bên khang thanh chiến Mote ra khỏi thị trấn bị bỏ hoang và một vài địa điểm mà tổ chức này chiếm giữ ở cái đảo gọi là Butik. Bây giờ đến Đài Loan lại cũng đẩy vào cái vụ tranh chấp Biển Đông nữa. Đoạn tin ngày 29 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đài Loan diễn tập ở Biển Đông. Cái vụ diễn tập này thì Trung Cộng lại rất là dịu giọng, vì nó coi Đài Loan là một bộ phận của nước Tàu, thành Đài Loan chiếm được đảo nào thì trước sau cũng về tay nó thôi. Đó. Trung Quốc là nước tuyên bố chủ quyền lớn nhất ở Biển Đông, tỏ ra có thái độ mềm mỏng hơn trước. Hãng tin Reuters tường thuật rằng trong cuộc diễn tập ngoài khơi hòn đảo mà Đài Loan gọi là Ituaba, hay là đảo Thái Bình, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, các tàu tuần duyên và trực thăng của Hải quân Đài Loan đã thực hiện các hoạt động ứng cứu các thủy thủ bị thương trên một chiếc tàu bị hỏa hoạn, rồi sau đó đưa họ tới một bệnh viện nhỏ trên hòn đảo mà Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Khi được hỏi về động thái của Đài Loan hôm 29 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng nói, người dân Trung Quốc ở cả hai bờ eo biển Đài Loan có nhiệm vụ phải chung sức bảo vệ tài sản của Tổ tiên. Tàu nó còn nói rằng thì là khi mà nó chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, nó nói thì là nó giải phóng đảo của nó, cả chiếm đóng của Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng về cuộc diễn tập mới nhất của Đài Loan. Tuy nhiên, hồi tháng 9, bộ này lên tiếng phản đối Đài Loan đã, trong nguyên văn, chiếm đóng và tiến hành các hoạt động trên đảo Ba Bình. Bộ Quốc phòng Đài Loan trước đó cho biết đã yêu cầu Google làm mờ các hình ảnh về một số cơ sở xây kết trên Biển Đông. Bây giờ đến anh tàu trung tâm của rắc rối của thế giới bây giờ, lãnh tàu cậu. Và bản tin ngày 29 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tràn vào Hoa Lục. Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đã bắt đầu lan tràn vào Trung Hoa lục địa từ khu vực Tân Cương ở phía Tây, nơi lâu nay bị chính quyền Bắc Kinh đặt làm tuyến đầu cho các nỗ lực triệt tiêu các phần tử ly khai Hồi giáo, theo lời giới chức cao cấp nhất phụ trách về tôn giáo của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng họ đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các phần tử chủ nghĩa Hồi giáo Tân Cương, lãnh thổ giáp ranh với Trung Á, Afghanistan và Pakistan, và cũng là nơi cư ngụ chủ yếu của nhóm thiểu số Hồi giáo Uyghur. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong những năm gần đây trong các vụ bạo động mà Bắc Kinh quy trách nhiệm cho các phần tử cực đoan Hồi giáo. Chính phủ Trung Quốc cũng áp đặt sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với tôn giáo trên danh nghĩa chống chủ nghĩa cực đoan và duy trì ổn định. Tư tưởng cực đoan giờ đây đã xâm nhập vào các tỉnh bên trong Hoa Lục. Ông Wang Yuan, người đứng đầu ban tôn giáo nhà nước, được tờ China Daily ngày 28 tháng 11 dẫn lời cho biết. Ông nói nguyên văn như thế này. Chúng ta phải cho những người Hồi giáo hiểu rõ ranh giới giữa các hoạt động tôn giáo hợp pháp và bất hợp pháp, để họ tránh các hoạt động bất hợp pháp. Trung Quốc có khoảng 21 triệu tín đồ Hồi giáo, một phần trong số này là người Uyghur. Theo các nhóm hoạt động nhân quyền bất ổn ở Tân Cương thường bắt nguồn từ các vụ việc ở địa phương được thổi bùng bởi căng thẳng sắc tộc và tình trạng đàn áp kinh tế tôn giáo đối với cộng đồng người Uyghur. Bắc Kinh lâu nay thường bác các tổ chức tố, các tố cáo cho rằng có sự phân biệt đối xử về tôn giáo đối với các cộng đồng thiểu số. Bây giờ tôi có một, trong tay một cái tài liệu do Blog Việt Nam đem về theo cái link của trí thức Việt Nam .net, mà lâu nay chúng ta ít được cái, các cái tin tức về nội bộ nước Tàu, cho nên cái này bản tin này nó hơi dài, nó chiếm nhiều thời gian, nhưng mà tôi cố gắng đi vào càng nhiều chi tiết càng tốt. Và bản tin này có tựa đề là đấu trường sinh tử giữa phe Thái Tử Đảng và nhị trương nhất lưu. Nhị trương là hai ông họ Trương và một ông họ Lưu, là cái ba cái ông mà anh Tập Cận Bình anh đang để ý, anh trói buộc lại để giảm cái thẩm quyền. Vì anh ba anh này là trong bảy anh thường trực Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Tàu. Cuộc đấu đá trong chính trường Trung Quốc hiện nay có xuất phát điểm từ cơ quan quyền lực cao nhất là Bộ Chính trị, được lãnh đạo bởi 7 ủy viên thường trực, trong đó có 3 người thuộc phe của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và 3 người thuộc phe của Chủ tịch đương nhiệm Trương Cẩm Bình. Và bản này có chia làm hai phần. Một phần thứ nhất là Tam Anh đại chiến, và phần thứ hai là những con hổ to quấy mạnh, tức là những con hổ to mà anh Tập Cận Bình đang đối phó, nó quậy dữ lắm. Tam Anh đại chiến là thế nào? Tạp chí Động Hướng của Hồng Kông số tháng 4 vừa qua đăng bài phân tích Trung Nam Hải có hai phe, là phe ông Giang Trạch Dân và phe Thái Tử Đảng. Phe ông Giang có nhị trương nhất lưu, nhị trương là Trương Đức Giang và Trương Cao Lệ, nhất lưu là Lưu Văn Sơn. Còn phe Thái Tử Đảng thì có Tập Vương Du, Tập Vương Du là Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn và Du Chính Thành. Đấy là tạp bảy người, thì ba anh bên nhị trương nhất lưu và ba anh Tập Vân Du và anh thủ tướng Lý Khắc Cường là anh đứng giữa. Và thế anh có lẽ là anh mà ngả về bên nào thì bên đó thắng thôi. Và có nghĩa là cái anh đó là tôi thấy là có triệu chứng là đã ngả về phe Tập Cận Bình rồi. Bây giờ lướt qua để nói về cái tranh chấp này, mà chính biến đảo chính diễn ra liên tục. Tôi đi vào chi tiết cái này. Ông Trần Phát Không, một nhà bình luận về vấn đề Trung Quốc gần đây, đã có trả lời phỏng vấn trên RFI về việc có nhiều thông tin về chính biến đảo chính ở Trung Quốc. Ông cho biết ngay sau hội nghị ở Đới Bắc Hà thì ông Tập Cận Bình đã thay tướng khi có thông tin chính biến. Thượng tướng Phó Tổng Tham mưu trưởng Vương Kiến Bình đã bị bắt. Ông này được cho là thân tín của ông Chu Vĩnh Khang và ông Từ Tài Hậu, mà đây đều là vây cánh của phe Phan Trạch Gia Trạch Dân. Khu quân cảnh Thượng Hải là xào huyệt của ông Giang, là một trung tâm chính trị đối lập với Bắc Kinh, còn Bắc Kinh lại được xem là trung tâm chính trị của Chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm Tập Cận Bình. Ông Trần Phải Khá Phát Không còn cho biết thêm, thực tế trước đây 2 năm cũng đã từng có nghi ngờ về âm mưu đảo chính. Thời điểm đó đang diễn ra cuộc đại diễn tập lớn trên biển, các chuyến bay giữa Thượng Hải và Bắc Kinh liên tiếp bị hủy. Vụ nổ lớn ở Thiên Tân hồi tháng 8 2015 được cho là dùng để phá hủy chứng cứ ám sát ông Tập Cận Bình ngay sau khi cuộc ám sát không thành công. Tôi nhớ lại cái năm đó thì tôi cũng theo dõi cái tin này. Thì ông Tập Cận Bình đi dự cái hội nghị Đới Bắc, và trên đường về thì theo dự trù là ghé cái địa điểm đó, và phe đảo chính để cái xe chất nổ đầy đó chờ ông Tập Cận Bình về. Nhưng mà giờ chót ông lại đổi lộ trình, không về đó nữa, và phe đảo chính phải vội vàng cho nổ cái xe thuốc nổ đó, làm sập cái nhà máy Thiên Tân để xóa hủy tang chứng. Đấy là cái vấn đề đó. Bây giờ là bản tin này cho biết là có mấy vụ, 3 vụ đảo chính. Lần thứ nhất vào năm 2015, khi ông Vương Lập Quân chạy vào lãnh thổ sứ quán Mỹ ở Thành Đô tiết lộ việc ông Bạc Hy Lai và ông Chu Vĩnh Khang dự định đảo chính. Cái này thì diễn đàn của chúng ta cũng đã loan tin rồi. Và âm mưu đảo chính thứ hai dự định diễn ra trước hội nghị Bắc Đới đó là năm 2015, khi đó bí thư tỉnh Hà Bắc là Chu Bản Thuận, thuộc ban chính pháp của ông Chu Vĩnh Khang, bí mật soạn một bản thông báo tình hình chính trị Hà Bắc. Ông Trương Việt trực tiếp gửi trình ông Tăng Khánh Hồng, rồi đến ông Giang Trạch Dân. Nội dung của bản báo cáo này nhằm công kích của Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn là quả bom hạt nhân chính trị. Tuy nhiên, báo cáo này cuối cùng đã bị chặn lại do ông Chu Bản Thuận bị bắt vào tháng 7, 2014. Lần đảo chính thứ 3 do ông Giang Trạch Dân và ông Tăng Khánh Hồng lập mưu gọi là lão nhân chính biến. Cái này thì tôi cũng đã loan tin trên website của chúng ta rồi. Vào năm ngoái, hai trong ngày đi thăm, nhiều quan chức đã nghỉ hưu, vận động họ ép Trung ương Đảng gây áp lực bãi nhiệm Tập Cận Bình, định bắt chức cách trước đây là 8 đại nguyên lão lợi dụng hội nghị sinh hoạt chính trị cấp cao tấn công ông Hồ Diệu Bang, bộ cũng là phải từ chức. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng thất bại vì ông Hồ cầm đảo và ông Lý Thụy Hoàn kiên quyết cự tuyệt. Đó. Và tiếp theo là những chống đối trước khi ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo hạt nhân. Rồi bây giờ chống đối trên website thì hình như tôi không quan trọng. Giờ thì một sự kiện nữa là chiều ngày 18 tháng 3 ngày 16, đài phát thanh truyền hình Hồng Kông đưa tin tại cuộc họp lưỡng hội, khi được hỏi có ủng hộ Tập Cận hay không thì bí thư khu tự trị Tân Nguyên là ông Trương Xuân Hiến đã bất ngờ cắt ngang. Hãy khoan hãy nói là trong tin tức Yahoo của Hồng Kông dẫn lại thông tin của RTHK, nhưng sau đó cả Yahoo lẫn RTHK đều xóa nội dung trả lời của ông Trương Xuân Hiến. Ông Trương Xuân Hiển là người của ông Giang Trạch Dân, do ông chú Vinh Khang tiến cử. Những trường hợp như ông Trương Xuân Hiển không chỉ có một. Việc ông Tập Cận Bình lên làm lãnh đạo hạt nhân, có một số lãnh đạo địa phương chưa biểu lộ thái độ đồng ý hay không. Rõ ràng tình thế buộc ông Tập Cận Bình phải mạnh tay hơn nữa đối với các phe, các lãnh đạo địa phương thuộc về phe cánh của ông Giang Trạch Dân, vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc sắp xếp nhân sự thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 sắp tới. Giờ đến cái phần thứ hai là hổ to trước khi chết, giờ đường giấy mạnh thì tôi lướt qua là anh Tập Cận Bình đối phó với anh Nhị Chương và Nhất Lưu như thế nào và Nhị Chương và Nhất Lưu quẫy lại như thế nào. Ví như việc đóng cửa Viêm Hoàng Xuân Thu, nhà xuất bản Cải Cách đã được điều hành chủ yếu bởi các cán bộ cao tuổi trong đảng do ông Lưu Văn Dân làm, thế nhưng người ta đều nghĩ rằng đó là do ông Tập Cận Bình làm. Khi Tòa Thường trực Quốc tế PCA đưa ra phán quyết ngày 2 tháng 7 về đường lưỡi bò Biển Đông, lãnh đạo là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường ít lên tiếng về phán quyết này, dù không đồng ý lắm. Trong khi đó, Lưu Văn Sơn nắm giữ truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo báo chí đăng rất nhiều bài kích động quần chúng chống lại cả phán quyết của tòa, rằng Hải quân Trung Quốc sẵn sàng đánh bại Mỹ và Philippines, rằng sẽ có thêm nhiều cuộc tập trận quy mô lớn nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên biển. Nhiều tờ báo trên thế giới mô tả lại dường như Trung Quốc bất chấp phán quyết của tòa và khiêu khích cả thế giới. Sao đấy, tôi đã nói rồi, anh Tập Đảng Cộng sản tàu nó phải khêu ra cái chủ nghĩa cực đoan dân tộc, và do ra cái Lưu Văn Sơn này mà anh Tập Cận Bình anh không có cản trở nổi. Và bản tin bình luận thêm rằng cách làm này một mặt là để tung hỏa mù, đánh lạc hướng sự chú ý của dân dụng và quốc tế, khiến ông Tập cũng tập trung giải quyết vấn đề này. Như thế sẽ giúp giảm áp lực của chiến dịch chống tham nhũng hướng đến các thành viên chủ chốt thuộc phái Giang Trạch Dân. Hai là để khuấy động lập trường giải quyết hòa bình của hai ông Tập Cận Bình với Lý Khắc Cường. Nó kheo đến Biển Đông là đẩy mũi nhọn cho người khác để người ta không chú ý đến cái việc thanh trừng nội bộ của chúng nó. Và bản tin cũng cho biết là nào ông Lưu Văn Sơn bị chặt hết vây cánh như thế nào. Rồi thì báo chí của tàu chỉ trích đích danh ông Trương Đức Giang trên trang nhất này kìa. Và để chúng ta xem là Nhị Chương và Nhất Lưu đối phó với phe của ông Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà tôi lâu nay tôi mới được những cái tin nữa. Và bà ông Trương nữa là bản tin này cho biết là tương lai xám xịt của Trương Cao Lệ cũng là Nhị Chương Nhất Lưu đó. Tóm lại là thời gian qua nhiều quan chức là vây cánh và tay chân của ông Trương Cao Lệ bị ngã ngựa, như là cựu tổng giám đốc tập đoàn đầu tư thành phố Thiên Tân là Mã Bạch Ngọc, mệnh danh là tổng quản của ông Trương Cao Lệ. Nữa là cục trưởng tổng cục an ninh quốc gia từng nhiều năm là phó thị trưởng Thiên Tân là ông Dương Đống Lương. Người thứ ba là phó thị trưởng Thiên Tân Doãn Hải Lâm.
Rồi thứ tư là thị trấn Thiên Tân, Hoàng Hưng Quốc, vân vân. Những quan chức này khi bị bắt đã khai ra rất nhiều những vụ có liên quan đến ông Trương Cao Lệ. Chính vì thế mà tương lai của ông này hiện cũng rất mong manh. Tóm lại là xảy ra hiện tượng quan chức bắt tay tư thương kiếm lợi, cho nên nhiều dự án đã bị đổ bể. Theo một nguồn tin tức là tháng 2 có trong một buổi họp nhóm chịu trách nhiệm cấp cao của Quốc vụ viện, Phó Thủ tướng Uông Dương Tình nói Thiên Tân gánh món nợ trái phiếu hơn 5.000 tỷ nhân dân tệ, thực tế là đã phá sản, giờ có quy chịu trách nhiệm thì cũng đã qua một hè. Bên tàu nó y hệt như bên Việt Nam, là tham nhũng, tụt hậu và tự diễn biến. Tôi cũng để ý đến một cái chi tiết nữa là cái vụ nổ ở Thiên Tân đó, cho thấy mâu thuẫn giữa hai phe nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đẩy đến cực điểm. Ông Tập Cận Bình càng truy bắt quan chức tham nhũng thì phe cánh ông Giang Trạch Dân càng ráo riết ám sát và chính biến để hạ ông. Sau Đại hội 18 đã có 6 lần âm mưu ám sát Tập Cận Bình nhưng đều bất thành. Đây là một cuộc chiến một mất một còn. Sau vụ nổ Thiên Tân, ông Tập Cận Bình đã có 2 đêm không ngủ, sau đó ra lệnh quản thúc hai cha con Giang Trạch Dân. Thế nhưng các kết quả điều tra cho thấy trong vụ nổ này dường như có bàn tay của ông Trương Cao Lệ nhúng vào. Nhà máy hóa chất nơi xảy ra vụ nổ thuộc công ty Thụy Hải, mà ông chủ của công ty này là thông gia của ông Trương Cao Lệ. Một nguồn tin cho biết dù bí mật không đứng tên trong thành viên hội đồng quản trị, nhưng thông gia của ông Trương Cao Lệ nhờ người khác đứng tên và là ông chủ thật sự của công ty này. Trong thời gian ông Trương còn là bí thư tỉnh Thiên Tân đã giúp cho thông gia của mình lách qua giám sát thẩm tra của Bộ Bảo vệ Môi trường để có được giấy phép thiết lập nhà kho tồn trữ hóa chất. Theo quy định của Bộ Ngoại vụ, việc thành lập xí nghiệp tồn trữ hóa chất nguy hiểm phải nộp đơn xin ngành quản lý mậu dịch kinh tế cấp 1 của tỉnh và phòng giám sát an toàn cấp thành phố của khu vực đó. Công ty Thụy Hải có giấy, không có giấy chứng nhận kinh doanh sản phẩm hóa học nguy hiểm, nhưng nhờ ông Trương mà có được giấy phép để làm kho chứa. Và bản tin cũng tiếp tục cho thấy những dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình từ nới lỏng đến bãi bỏ việc cấm tập Pháp Luân Công, tức là ông Giang Trạch Dân là thủ phạm tiêu diệt Pháp Luân Công và ông Tập Cận Bình là làm ngược lại. Vâng, cái bản tin này dài lắm, nhiều chi tiết lắm, nhưng mà tôi vì bản tổng hợp tin tức này chiếm bản nó chiếm nhiều thời gian quá rồi tôi lướt qua. Bây giờ đến tình hình kinh tế tài chính của nước Tàu. Bản tin ngày 29 tháng 11 của đài RFI Pháp: Trung Quốc giới hạn đầu tư tiền tỷ ra nước ngoài. Bắc Kinh đã bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn các nguồn tiền được chuyển ra khỏi Trung Quốc. Lý do được nêu ra là để cứu giá trị đồng nhân dân tệ bị rơi xuống mức thấp nhất từ 8 năm nay, giảm 60% so với đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2016. Cho đến nay, tại Trung Quốc chỉ có các nguồn vốn trên 50 triệu đô la mới phải báo cáo cho cơ quan thẩm quyền. Thế nhưng, theo Reuters, từ nay mọi giao dịch chuyển ngân từ 5 triệu đô la trở lên đều bị cơ quan hối đoái nhà nước kiểm soát cắt cao. Những giao dịch đã được giấy phép cũng bị xem xét lại. Các ngân hàng Trung Quốc nhận được chỉ thị mới từ thứ hai đầu tuần, cho dù về mặt chính thức chính phủ Trung Quốc vẫn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài. Giới môi giới chứng khoán xác nhận từ hai hôm nay các ngân hàng công của Trung Quốc bán đô la ra thị trường nội địa, có lẽ để hỗ trợ cho đồng quan. Các biện pháp ngăn cấm đầu tư từ 1 tỷ đô la trở lên sắp được chính phủ loan báo, nhưng theo bình luận của tờ báo Đảng Nhân dân Nhật Báo thì các biện pháp kiểm soát này là nhằm ngăn chặn tệ nạn tẩu tán tiền bạc được ngụy trang dưới hình thức đầu tư ra nước ngoài. Và cũng về vấn đề này thì đài RFI Pháp ngày 29 tháng 11 có bản tin là Bắc Kinh dùng biện pháp mạnh để chống tẩu tán tài sản. Trong bối cảnh doanh nghiệp Trung Quốc lên cơn sốt tranh nhau đem tiền tỷ đầu tư khắp thế giới, Bắc Kinh quyết định ngăn cấm đa số những dự án trên 10 tỷ đô la và kiểm soát chặt chẽ những dự án trên 1 tỷ. Vì sao? Theo bản tin của AFP, Bắc Kinh ngày 29 tháng 11 2016
thì để đối phó với tình trạng xuất huyết tài chính nhá, xuất huyết tài chính, và cũng để quản trị hợp lý hơn các dự án đã thực hiện, chính quyền cũng như Trung Quốc sẽ giới hạn triệt để mọi kế hoạch của doanh nghiệp Trung Quốc đi mua các công ty bên ngoài. À, tuần trước chúng ta thấy là Liên Âu với nước này nước kia từ chối bán công ty nước ngoài, hóa ra là nó ở trong cái toàn bộ này. Thế nào đó. Bản tin này thì cho biết rằng thì đây là tàu tán tài sản, vì giờ tàu nó cấm, nhưng mà tôi cho rằng tàu nó khuyến khích cái này để nó xâm nhập các nước khác bằng con đường kinh tế tài chính, mà tôi nghĩ rằng nó sắp cạn vốn rồi, thành cái việc này thì nó sẽ không thành đâu. Từ 2 năm nay Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu vốn hàng đầu thế giới, không kể lĩnh vực tài chính, chỉ riêng chuyện mua lại các công ty quốc tế không thôi, số tiền đầu tư đã lên đến 146 tỷ đô la trong 10 tháng đầu năm 2016. Doanh nhân Trung Quốc không bỏ quên vào lĩnh vực nào, nào là câu lạc bộ bóng đá, nào là đồn điền trồng nho, làm rượu, công ty điện ảnh, xí nghiệp công nghệ cao cấp, rồi du lịch này kia, với những món tiền khổng lồ đánh bại hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Đầu năm nay 2016, tập đoàn hóa chất quốc doanh Chem China bỏ ra 46 tỷ đô la để mua lại công ty nông phẩm Syngenta của Thụy Sĩ, một công ty sản xuất dây cáp bằng đồng, tuy lỗ lá vẫn đầu tư hàng tỷ đô la vào Hollywood. Nhưng chính quyền Tập Cận Bình giờ đây muốn dập tắt cơn sốt này. Chiều thứ Hai 28 tháng 11, cơ quan phụ trách kế hoạch hóa kinh tế nhà nước đưa ra thông cáo ngắn gọn rằng chính phủ xem xét và kiểm soát các dự án đầu tư nước ngoài theo luật pháp và quy định. Trong khi đó, tờ South China Morning Post của Hồng Kông dựa trên một bản báo cáo của Ngân hàng Trung Quốc PBOC và hãng tin Bloomberg của Mỹ dựa theo các nguồn tin riêng cho biết Bắc Kinh sẽ cấm hầu hết những kế hoạch đầu tư trên 10 tỷ đô la. Chính phủ cũng chống lại những dự án trên 1 tỷ không đúng theo chuyên môn của doanh nghiệp xin đầu tư. Các biện pháp mới sẽ có hiệu lực cho đến hết năm 2017, trừ những cái gọi là dự án chiến lược. Vì sao có sự thay đổi này? Theo AP, mối lo âu của chính quyền Trung Quốc là làm sao ngăn chặn tình trạng xuất huyết tài chính. Làn sóng vốn chạy ra nước ngoài tạo sức ép khủng khiếp lên trị giá đồng tiền nội địa. Chỉ trong vòng 10 tháng sụt 6% so với đô la Mỹ. Một dấu hiệu cho thấy quy mô nghiêm trọng của tình trạng đáng lo này là chỉ trong tháng 10, trữ lượng ngoại tệ của Trung Quốc giảm 46 tỷ đô la và không có dấu hiệu dừng lại. Bắc Kinh phải huy động trữ lượng ngoại tệ để hỗ trợ cho đồng quan. Giới chuyên gia hối đoái cho biết là trong 2 ngày liên tiếp thứ Hai và thứ Ba, các ngân hàng nhà nước đã liên tục bán đô la ra thị trường nội địa. Bài trừ chuyển ngân bất hợp pháp. Bài xã luận của Nhân dân Nhật báo thứ Ba 30 tháng 11 2016 cho biết mục đích của các biện pháp hạn chế chuyển vốn ra nước ngoài là nhằm chống lại tệ nạn tẩu tán tiền bạc ngụy trang dưới dạng đầu tư. Một mối lo khác cho Bắc Kinh là những đợt mua lại các doanh nghiệp quốc tế được thực hiện hàng bằng tiền vay từ sự dễ dãi của các ngân hàng nhà nước. À, lồng trong mối lo thứ tư là nợ của Trung Quốc đã lên đến 260%, 250% tổng sản phẩm quốc nội. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo các công ty Trung Quốc chạy đua đem tiền ra khỏi nước vào lúc kinh tế chính trị thế giới đầy bất chắc là không thực tế, là sẽ tác hại đến sự tồn vong của xí nghiệp. Tai hại hơn nữa, theo một nguồn tuyên bố phê phán hồi tháng 9 của phát ngôn viên Bộ Ngoại thương, thì nhiều dự án đầu tư của Trung Quốc xuất phát từ tâm lý bon chen, bắt chước và chơi chọi. Hệ quả là một số doanh nghiệp Trung Quốc đổ tiền một cách mù quáng và vô tổ chức vào các thương vụ phiêu lưu. Tôi nghĩ là anh Tàu ít khi phiêu lưu lắm. Bây giờ thì kinh tế tài chính như thế, nội bộ đấu tranh nội bộ thì như thế, và đối ngoại thì anh tiếp tục anh lên cao giọng. Bản tin ngày 28 tháng 11 của Đài FP, Trung Quốc phản đối Singapore hợp tác quân sự với Đài Loan. sau vụ chiếc tàu chở nhiều xe vận tải và thiết bị quân sự trên đường từ Đài Loan trở về Singapore bị tạm giữ ở Hồng Kông trong tuần trước, chính quyền Bắc Kinh vào hôm nay 28/11/16 đã phản đối Singapore hợp tác quân sự với Đài Loan mà Trung Quốc coi là một tỉnh của Hoa Lục. Và Singapore cắt nghĩa rằng thì nhiều năm về trước thì Singapore với Đài Loan vẫn tập trận với nhau, và về thì khi quân cụ này là dùng cái tập trận thì trở về thôi, có gì đâu. Nhưng mà Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng thật là phi lý khi Singapore duy trì đối trao đổi hợp tác quân sự với Đài Loan kể từ khi Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1990. Tờ báo cáo buộc Singapore là giả dối và đe dọa là các biện pháp trừng phạt sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế Singapore. Thì anh Tàu là chuyên muốn đánh ăn hiếp người ta về kinh tế. Và bản tin đài về VOA tiếng Việt ngày 29/11, Trung Quốc có thể cùng tác chiến ở Biển Đông và Hoa Đông. Bây giờ anh Tàu, anh không quân Tàu, anh lên tuyên bố rằng Biển Đông là một, Hoa Đông là hai, anh có thể cùng tác chiến cùng một lúc trên hai mặt trận, không có gì khó khăn cả. Và anh cho rằng có khả năng đồng thời tham chiến trên cả hai vùng biển hiện đang trong vòng tranh chấp với nhiều nước như Việt Nam và Nhật Bản. Chuẩn đô đốc Duẩn Trác được trang china.org.cn nói rằng khả năng đó của không quân nước này được thể hiện rõ qua các cuộc tập trận thường lệ ở Tây Thái Bình Dương hôm 25/11 với các chuyến bay đồng thời giữa eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines ở Biển Đông cũng như eo biển Miyako ở biển Hoa Đông. Vị chuẩn đô đốc được trích lời nói rằng bay qua hai eo biển cùng một lúc thực sự là một thách thức lớn đối với không quân Trung Quốc. Trong khi đó, phát ngôn viên của không quân Trung Quốc hôm 26/11 nói rằng lực lượng này sẽ duy trì cũng như nâng cao khả năng chiến lược theo quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Trước động thái căng thẳng trên Biển Đông, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, Việt Nam, Việt Nam thời gian qua đã tậu máy bay chiến đấu thế hệ mới, tên lửa đất đối không, radar phòng không tàu ngầm người lôi. Theo viện nghiên cứu này thì 43 trong số 50 tên lửa tốp chống tàu của Việt Nam đã đặt mua của Nga đã được bàn giao từ năm 2013-2015. Các phi đạn này được trang bị cho các tàu hộ vệ Jeppa và tàu hộ tống Tarantul mà Hà Nội cũng mua của Nga. Ngoài ra, Việt Nam cũng đặt mua và được Nga giao 3 hệ thống tên lửa đất đối không Pekora. Việt Nam cũng đã tậu 400 quả tên lửa phòng không của Nga và đã được bàn giao. Ông Trần Bang, một cựu chiến binh ở Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ rằng việc gia tăng chi tiêu quân sự cho thấy Việt Nam đã ý thức được mối đe dọa ngoại xâm. Xin lỗi anh, nội xâm chứ không phải là ngoại xâm. Nó đã vào trong nước của anh rồi. Nó đã hán hóa cái Đảng Cộng sản nhà các anh rồi. Thành ra những cái vũ khí này là chỉ để khoa trương, để đánh lạc hướng dư luận quốc tế mà thôi. Cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải Á Châu thuộc một viện nghiên cứu của Mỹ ở thủ đô Washington mới đây đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam đã mở rộng đường băng ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc sau đó đã phản đối hành động này, dù Hà Nội chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin trên. Lâu cái thông tin như vậy. Và anh Tàu tiếp tục khiêu khích ở biển Hoa Đông. Bản tin ngày 28/11/2018 của đài FP, chiến đấu cơ Trung Quốc lại bay ngang eo biển Nam Nhật Bản, buộc Tokyo phải điều máy bay chiến đấu đến nơi sẵn sàng can thiệp. Đã có tổng cộng 6 chiếc máy bay Trung Quốc bay ngang eo biển nằm giữa hai đảo Okinawa và Miyako. Bộ Quốc phòng Nhật Bản ghi nhận 2 đặc cơ chiến lược H-6 và 2 chiếc phi cơ do thám bay theo hướng Tây Bắc từ Thái Bình Dương đến biển Hoa Đông, và 2 chiến đấu cơ Su-30 bay theo chiều ngược lại. Nhưng khi đến gần eo biển Miyako, các máy bay này đã quay đầu đi theo hướng của 4 phi cơ kia bay đến biển Hoa Đông. Mặc dù phi cơ Trung Quốc chỉ bay trên không phận quốc tế, không vi phạm không phận Nhật Bản, tuy nhiên Tokyo đã cho tiềm kích cất cánh để sẵn sàng ứng chiến, vì khu vực chiến đấu cơ Trung Quốc bay ngang là một vùng nhạy cảm về mặt chính trị. Đây là lần thứ 2 từ tháng 9 mà không quân Trung Quốc cho phi cơ bay ngang vùng này. Lần trước Trung Quốc đã huy động một nhóm phi cơ ít nhất là 8 phi cơ. Và theo các nhà quan sát thì động thái này của Trung Quốc là rõ ràng là mình mang tính chất thị uy. Tôi tính chất thị uy thì tôi cho là diễu võ diễu ngoài rồi. Bây giờ một tin nữa nói về cái việc mà tàu cộng nó đã xây các đảo ở Trường Sa như thế nào, đảo trên ngày 28 tháng 11 của đài LV. Cái tin này cũng cũ rồi nhưng mà tôi đem lại. Bây giờ nó quay về xây các công ty, nó biến cái đảo này là, theo tiêu chuẩn của quốc tế là đảo có người ở, có nguồn nước, có các cái, một bệnh viện mới, 3 phi đạo dài 3.000 mét, 5 ngọn hải đăng, một vùng phủ sóng viễn thông 4G, sóng viễn thông 4G ở mức 100%. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng và mở rộng cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Mục tiêu của Bắc Kinh rất hiển nhiên là củng cố quyền kiểm soát trên toàn bộ Biển Đông thông qua các tiền đồn cách xa lục địa Trung Quốc cả ngàn cây số. Nhắc lại rằng 5 ngọn hải đăng để xác lập quyền sở hữu của Trung Quốc và thiết lập hệ thống cơ sở lọc nước ngọt để chứng tỏ rằng có thể, người ta có thể sinh sống ở đó được, và tạo dựng cả một hệ sinh thái xanh, tức là trồng rau, trồng thực phẩm để cung cấp thực phẩm cho các cư dân trong kép địa phương. Thực ra là toàn lính của nó không, nó gọi là cư dân. Tóm lại là một chiến lược lấn chiếm lâu dài, bất khả đối phó. Với các công trình có thể coi là rời non dấp biển kể trên, Trung Quốc đang từ từ đáp đặt ý muốn của họ trên khu vực này của Biển Đông, mà không cần đến việc tấn công quân sự và các đảo hay trong tay của các nước láng giềng. Trong quần đảo Trường Sa, Việt Nam và Malaysia là hai nước kiểm soát hầu hết các dạng san hô, nhưng những bãi san hô mà Trung Quốc chiếm cứ từ gần 40 năm nay chính là những thực thể có giá trị nhất cả về địa chất lẫn địa lý. Vị trí và cấu tạo của các dạng san hô trong tay Bắc Kinh có tiềm năng lớn để phát triển trong tương lai. Cần ghi nhận rằng cách làm từ từ nhưng cũng rất tốn kém của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ có ảnh hưởng lâu dài và tai hại đối với các nước láng giềng khác, bởi vì cách đó không thể bị bắt chước cũng như không thể bị ngăn chặn, trừ phi dựa vào các hoạt động quân sự ngay từ đầu với những hậu quả khôn lường và không thể gánh chịu được. Tiếp tục đẩy mũi nhọn ra phía ngoài để khỏa lấp những cái đấu tranh nội bộ, thì bản tin quốc tế ngày 28 tháng 11 cho biết Trung Quốc bất ngờ loan tin Tư lệnh Hải quân ra Hoàng Sa tuyên bố thông điệp hiếu chiến. Đây là ông Ngô Thắng Lợi ra Hoàng Sa để tưởng niệm các binh lính mà Bắc Kinh tuyên bố là hy sinh anh dũng trong việc xâm chiếm Hoàng Sa vào năm 1997, tức là nó xâm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa đó. Theo báo Hoàn Cầu, thời điểm mà Bắc Kinh lựa chọn để công bố thông tin trên có sự trùng hợp về thời gian khi Quân ủy Trung ương Trung Quốc triệu tập hội nghị cải cách từ ngày 24 đến 26 tháng 11 để bố trí các nhiệm vụ cải cách quân đội và quốc phòng. Đô đốc Ngô Thắng Lợi còn đưa ra tuyên bố hiếu chiến như thế này: yêu cầu binh sĩ và sĩ quan trên đảo kiên quyết tuân theo chỉ huy của Chủ tịch Tập Cận Bình và Quân ủy Trung ương, tập trung chuẩn bị cho chiến trận, rèn luyện trở thành lực lượng tinh nhuệ trên biển, đánh tốt thủ giỏi, dùng thành tích xuất sắc để chào mừng Đại hội khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2017 được tổ chức thắng lợi. 2016 là thời điểm Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm cái mà nước này tuyên bố trắng trợn là Hải quân Trung Quốc bắt đầu thu phục quần đảo Trường Sa thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam. Trên đảo Phú Lâm thuộc chủ quyền Việt Nam mà Bắc Kinh chiếm trái phép, Trung Quốc cũng lập phi pháp bia kỷ niệm ngày Hải quân thu phục quần đảo Hoàng Sa với thời gian đề ngày 24 tháng 11 năm thứ 35 thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc 1946, vân vân. Ngô Thắng Lợi lộ diện ở quần đảo Hoàng Sa cũng là lời cảnh cáo của chính phủ Trung Quốc đối với các quốc gia trong khu vực không hành động lỗ mãng. Nói về chủ quyền đối với Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, bây giờ đến anh Việt Cộng, ngày 30 tháng 10 nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các hành động phi pháp của Trung Quốc không thể thay đổi sự thực về chủ quyền. Thì anh cứ chống bằng mồm không ạ? Sao anh không dám đi kiện? Em kể trọng lắm luôn. Đấy cũng bản tin của đài BBC ngày 28 nhưng mà cũng nhắc lại rằng Trung Quốc làm lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa, thì tôi không đi vào cái chi tiết nữa. Nhưng mà trong cái bản tin này có cái nói về sư đoàn Tây Sa. Các phương tiện tuyên truyền của Trung Quốc cho tới nay vẫn nói rằng trận hải chiến Tây Sa Hoàng Sa đó là nhằm đánh đuổi hải quân Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng trái phép đảo của Trung Quốc. Nó chiếm đóng của Việt Nam Cộng Hòa và nó nói là Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng của nó. Đấy là cộng sản là như thế. Nhân dân Nhật báo hôm 25 tháng 11 viết hải quân Trung Quốc đã giành chiến thắng đánh chìm một tàu và phá hỏng ba tàu chiến của quân đội Việt Nam miền Nam Việt Nam. Nhân dịp này các báo Trung Quốc đăng nhiều thông tin về sư đoàn Tây Sa đã được hình thành từ tháng 6 2012 trên quần đảo này. Sau một thời gian im ắng, sư đoàn này đã được nói đến, đã hoạt động mạnh trong 4 năm qua, đã đánh đuổi hàng trăm tàu bè nước ngoài vi phạm vùng biển chủ quyền của Trung Quốc. À, bây giờ chắc cái thái độ của tàu cộng như thế thì anh Việt Cộng như thế nào? Anh lòi mặt nạ ra, anh nói là đôi bên cùng đi làm cảnh sát biển này kia vân vân, nhưng mà bạn blogger trong nước lấy các nguồn tin của dân đi biển, và bây giờ một vụ việc xảy ra nó chứng tỏ rằng anh Việt Cộng với anh Tàu Cộng là một, và anh Việt Cộng là một bộ phận nô lệ của nước Tàu Cộng. Dân làm báo đăng tin hải quân Cộng sản Việt Nam tuân lệnh cấm của Bắc Kinh không bén mảng đến vùng biển Hoàng Sa. Trong những năm gần đây, câu chế nhạo đảng bám ghế, hải quân bám bờ và nhân dân bám biển đã trở thành câu nói chính xác cho hiện thực đã và đang xảy ra. Tuy nhiên, nhiều sự kiện xảy ra cho thấy lý do của việc bám bờ và bám ghế đó là các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vì lợi ích quyền lực đã âm thầm bán đứng Biển Đông và tuân lệnh Bắc Kinh không được bén mảng đến vùng biển Hoàng Sa. Một minh chứng mới nhất xảy ra vào cuối tháng 11 2006 này là vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 11 2016, một tàu đánh cá của Việt Nam ra khơi từ Quảng Ngãi đã bị chết máy tại vùng biển Hoàng Sa. Tàu đã phải thả trôi tự do và truyền tín hiệu cấp cứu. Vụ việc này đã được thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của Quảng Ngãi. Tuy nhiên, cho đến nay con tàu mang số QNG92823TSC với 11 ngư dân đã ngất xỉu trên tàu vẫn bị thả trôi trên biển, và không một tàu bè nào của Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cấp cứu đến cứu cả. Điều cần ghi nhận là với việc chỉ một con tàu của dân cần được cấp cứu trên vùng biển vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã phải có ca đấy, nó không cứu mà nó phải xin phép tàu rồi nó mới dám đi cứu, đã phải có các văn bản gửi đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, để từ đó Bộ Ngoại giao Việt Nam có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của Trung Quốc hỗ trợ. Phải chăng cái từ hỗ trợ trong ngoặc kép này được thay thế cho từ xin phép Bắc Kinh để được cứu ngư dân Việt Nam đang bị tai nạn trên vùng biển đã bị Bắc Kinh chiếm đóng và kiểm soát? Có phải hỗ trợ trong ngoặc kép đồng nghĩa với việc hải quân Cộng sản Việt Nam đã mất thẩm quyền hoạt động và cứu nạn ngư dân của mình trong vùng biển Hoàng Sa? Người ta cầu cứu mà trước khi đi cứu thì phải xin phép tàu cộng mới dám đi cứu, thì đó là cái gì? Sự việc lại rõ hơn khi nỗ lực duy nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn là ra lệnh 11 ngư dân phải bỏ tàu để sang tàu Nam Hải của Nam Hải cứu 111 của tàu cộng đang có mặt tại khu vực A. Là sau khi nó yêu cầu tàu hỗ trợ đó, thì tàu nó đến và tàu nó bắt ngư dân phải sang tàu, và Ban Chỉ huy Phòng chống tham nhũng ra lệnh cho 11 ngư dân phải bỏ tàu để sang tàu Nam Hải cứu của tàu cộng đang có mặt tại khu vực. Điều này cho thấy vùng biển Hoàng Sa chỉ có sự hiện diện của tàu cộng. Khi ngư dân từ chối ở đây, cái này mới khi ngư dân từ chối bỏ tàu thì sang tàu lạ cho kéo thôi. Vì đó là nguồn sống duy nhất của họ. Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh lập biên bản. Nếu xảy ra sự cố về người thì chủ tàu thuyền trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. À, người ta từ chối bỏ tàu của người ta để sang tàu ấy thì bị ra lệnh là chống người thi hành công vụ. Và sau đó các quan chức cộng sản đã tiếp tục khoanh tay bám bờ, kiên trì bám ghế và để chiếc thuyền đánh cá Made in Việt Nam trôi tự do trên vùng biển đã bị mất tự do vì tập đoàn lãnh đạo Ba Bình đã đánh mất hay là bán mất chủ quyền rồi. Cho nên nghe khi có bản tin này thì đã trôi 4 ngày rồi mà không biết là còn trôi bao lâu nữa. Đấy, nó lộ mặt đạo. Và bây giờ đến cái vụ mà TPP bị ông tân tổng thống Mỹ đắc cử, ông ấy tuyên bố là ông sẽ bỏ, thì anh Việt Gian Cộng sản anh loay hoay như thế nào? Đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 11, cái chết của TPP và tương lai nghiệp đoàn độc lập Việt Nam. Và đặt vấn đề là không còn sức ép từ bên ngoài thì làm sao cái nghiệp đoàn độc lập của Việt Nam thành hình được. Và lại dẫn một anh tiến sĩ nữa, tiến sĩ Vũ Hồng Lâm làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á Thái Bình Dương cho chúng tôi biết, ở Việt Nam có nhiều người muốn cải cách, muốn thay đổi thì họ hy vọng rất nhiều vào TPP để dùng áp lực từ bên ngoài để buộc Việt Nam phải thay đổi, phải cải cách thể chế. À, nhưng mà giờ thì bây giờ không có TPP nữa thì sao? Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử, Donald Trump tuyên bố rằng trong những ngày đầu làm việc ở Nhà Trắng, ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà nghiên cứu kinh tế hiện sống ở Hà Nội, cho phóng viên Anh Vũ của đài AFP biết như thế này: tôi tin chắc Việt Nam vẫn tiến hành tiến trình cải cách, song các hạng mục sẽ chậm hơn. Ví dụ như việc phát triển công đoàn độc lập nếu không còn TPP, thì tôi không rõ Việt Nam còn thực hiện điều đó hay không, và tiến trình thực hiện sẽ diễn ra như thế nào. Bây giờ một người khác là ông Nguyễn Thiện Nhân, một người có nhiều hiểu biết về hoạt động đình công của công nhân khu công nghiệp Bình Dương gần Sài Gòn, cho biết những quan sát của ông trong thời gian gần đây như sau. Đây là Nguyễn Thiện Nhân. Những công nhân tiên phong tổ chức biểu tình đình công diễn ra hồi 2014 và 2015 hiện bị chính quyền theo dõi và gây áp lực với công ty. Một phần trong số họ đã bị cho thôi việc, một phần một lần chuyển thì bị chuyển qua một phần bộ phận khác thì bị chuyển qua bộ phận khác. Do đó sự ảnh hưởng khi của họ đối với phong trào bị giảm xuống và gây nỗi sợ hãi cho những công nhân còn lại. Vì vậy phong trào biểu tình và đình công của công nhân tạm thời lắng xuống trong một thời gian. Và ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nói tiếp như thế này: trong suốt thời gian qua thì cuộc biểu tình như thế nào, phê phán như thế nào, thì ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nói họ phát biểu trong tư thế là TPP sẽ được thông qua, nghiệp đoàn độc lập sẽ được hình thành, họ chuẩn bị điều kiện cho ra đời công đoàn độc lập theo ý họ, và công đoàn của nhà nước cũng có phần cạnh tranh trong đó. Từ trước tới nay công đoàn nhà nước chưa bao giờ tổ chức đình công, nhưng mà họ có chuẩn bị tư thế để công đoàn nhà nước tổ chức đình công cạnh tranh với công đoàn độc lập. Tức là anh Việt nhà nước anh cũng đã chuẩn bị cái này rồi, nhưng mà bây giờ TPP không có thì anh là gì chắc, nghiệp đoàn độc lập không cần TPP. À, ông Nhân cũng nói, ông Nguyễn Thiện Nhân đó, ông nghĩ rằng dù không có TPP, không có những điều kiện thuận lợi để công đoàn phát triển, nhưng điều đó không nghĩa là hoàn toàn vô vọng đối với sự hình thành của các tổ chức công đoàn độc lập trong tương lai, vì sẽ có những thỏa thuận mới và những thỏa thuận đó sẽ bắt buộc Việt Nam phải cho ra đời công đoàn độc lập, thì vẫn cần trông cậy ở Mỹ bật đèn xanh. Thì theo tôi thì ở trong nước bây giờ người ta cứ tự động, người ta lao động Việt là cái gì, cứ làm nó bắt lại người khác làm để xem nó loay hoay như thế nào. Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Đình Hùng hiện là chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Tự Do đó, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi công nhân trên toàn thế giới, cho biết từ Sydney, Australia, ông nói rằng dù có TPP hay không thì Việt Nam vẫn mở cửa ra thị trường thế giới. Thì Việt Nam vẫn chịu sự kiểm soát của chính phủ các quốc gia tư bản cũng như là nghiệp đoàn quốc tế mà Việt Nam là thành viên đúng. Ngoài nước Mỹ là anh giao du với cái nước nào người ta cũng đòi phải có công đoàn lao động, vì có hoàn toàn công đoàn lao động thì anh không thể ép lương để anh hạ giá thành sản phẩm của anh để anh cạnh tranh với người ta được. Đó là vì quyền lợi người ta chứ không phải là mình người ta thương gì công nhân Việt Nam cả. Rồi với trở lại tiến sĩ Vũ Hồng Lâm thì ông Lâm nhắc lại thời điểm Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Tôi cũng nhiều lần nhắc lại cái này. Nhiều người cũng hy vọng là việc làm thành viên của WTO sẽ thúc đẩy Việt Nam cải cách, nhưng theo ông thì dù có những cải cách nhỏ nhưng những việc đáng phải cải cách thì lại không diễn ra. Ông cho rằng TPP cũng không phải là một điều liều thuốc thần để thúc đẩy Việt Nam cải cách, đúng là phải công nhân tự động lập ra để đấu tranh. Và đấu tranh để đình công ở một cơ sở này mà bị đối phó theo cái kiểu mà quấy nhiễu nguội thì các nghiệp đoàn ở các cơ sở khác phải tổng đình công thì nó mới sợ. Bây giờ thì tôi thấy rằng sau khi Mỹ có tổng thống mới mà không quan tâm gì đến vấn đề TPP nữa thì tôi có cảm tưởng là cái vai trò lãnh đạo ở Á Châu Thái Bình Dương Mỹ đã chuyển cho Nhật, và đây là cái tin theo cái chiều hướng đó. Bản tin ngày 29 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nhật đối thoại quốc phòng lần thứ tư tại Tokyo. Việt Nam và Nhật Bản cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển qua việc Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận tàu hải quân của Nhật tới thăm các cảng của Việt Nam và sử dụng dịch vụ hậu cần kỹ thuật tại cảng quốc tế Cam Ranh. Đó là một nội dung trao đổi trong đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ tư giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào ngày hôm nay tại Tokyo, Nhật Bản. Tại cuộc đối thoại với Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Rom Manabe, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, đó là sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác rà phó bom mìn và Nhật Bản hỗ trợ cho dự án lấy tẩy độc dioxin. Cái này là cái deal của Mỹ. Nhật dịch lưu chuyển dioxin mới rất là da cam, mà bây giờ cái này là cái điều giữa Việt Cộng với Mỹ, với ông John Kerry. Thôi tôi lướt qua cái này. Trong khi loay hoay như thế thì nội bộ Việt Nam có Việt Nam Cộng sản có một vài thay đổi về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thay đổi nhân sự quan trọng. Bản tin Á Châu Tự Do ngày 29 tháng 11, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thay đổi nhân sự mà đài thì cho là quan trọng, như tôi thấy cái này là đấu tranh nội bộ thôi. Ở Bộ Quốc phòng, Đại tá Phùng Quang Hải, con trai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đã bàn giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty 319 cho người khác. Báo chí trong nước không đưa tin cụ thể tại sao có sự thay đổi này ở Bộ Quốc phòng, tại vì anh Phùng Quang Thanh đã bị loại trừ rồi. Tổng Công ty 311 trực thuộc Bộ Quốc phòng chuyên lĩnh vực xây dựng, dân dụng, công nghiệp, công trình, giao thông, thủy lợi, rà phá bom mìn và bất động sản. Năm 2009, ông Phùng Quang Hải được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty 319. Đến tháng 8 năm 2011, ông được bố của mình là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty 319. Đấy là Bộ Quốc phòng. Còn Bộ Công an thì Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội, làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an. Và tiếp tục lấp liếm cái vụ Formosa, là xảy ra một cái biển là một ngư dân ở thôn Đông Hưng Yên thì lại ấy đi biển, anh thấy một cái tàu, phát hiện một cái tàu xả chất thải, anh quay video, anh về anh post lên Facebook của anh ấy. Bị hăm dọa sau khi phát hiện tàu xả chất thải trong biển. Đây bản tin ngày 28 tháng 11 của đài Á Châu Tự Do. Anh Nguyễn Đức Hùng, một cư dân của thôn Hưng Yên, một Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi phát hiện một tàu chở chất thải đổ xuống vùng biển trong vịnh Sơn Đông, đã quay clip video và post lên trang Facebook cá nhân của anh. Nhưng sau đó anh đã bị công an Hà Tĩnh hăm dọa buộc anh phải gỡ gì cỏ kiến này xuống. Và người ta đặt câu hỏi là có phải cái vụ này nó liên quan đến phòng cô sai không? Và trả lời ký giả Mặc Lâm của đài A Châu Tự Do thì anh Nguyễn Đức Hùng anh nói rằng em là Nguyễn Đức Hùng đang ở giáo xứ Đông Yên, thôn Hưng Yên, kiện anh Hà Tĩnh. Lúc 17 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2016, tức là chiều Chủ nhật, bọn chúng em đi trên biển thì gặp chiếc tàu mang số hiệu HN11114 số 1 đang xả thải trên vùng biển Sơn Dương cách đảo Sơn Dương 3,2 hải lý. Sau khi chúng em gặp thì chúng em có quay phim chụp hình, sau đó chạy lại sát con tàu để tỏ thái độ bức xúc và trao đổi với người ta, và nói với tàu đó là không được xả chất thải bừa bãi, nhưng nó vẫn tiếp tục xả thải xuống biển. Con tàu đó là của Việt Nam, nhưng cái huy hiệu HN1111 là nó làm giả thôi. Thực ra tàu này nguyên gốc của nó nằm ở Formosa. Nó chuyên chở cát để thợ lặn đổ cát xuống để cho người ta đổ bê tông lớn làm cầu cảng. Nó không bao giờ ra khỏi Formosa hay ra ngoài khơi, nhưng chiếc tàu HN1111 này nó chỉ mang số hiệu giả để nó xả thải ngoài Biển Đông. Vì vậy cho nên em biết được nó là tàu Việt Nam. Đối thoại bắn nhau ở trên biển thì biết là người Việt Nam rồi. Sau ngày đăng tải lên thì nhiều người biết tới, cộng đồng mạng quốc tế cũng như trong nước đều biết và chia sẻ rất nhiều. Sau một ngày đăng tải lên thì bị áp lực rất nhiều phía, nhất là công an Hà Tĩnh và công an Kỳ Anh. Có hai anh công an tới hỏi viết trên trang Facebook thế nào, thì em trả lời như vậy. Sau cuộc gặp thì hai anh nói là bên công an sẽ xác nhận, nếu như đúng thì sẽ xử lý theo pháp luật, còn nếu sai không chính xác thì em phải coi lại suy nghĩ của em khi em đưa lên Facebook. Sau khi cuộc gặp của chiều hôm ấy, có gặp ông đại tá Đặng Hoài Sơn là trưởng công an Kỳ Anh, có gọi phone cho anh của Hùng bảo là phải gỡ bỏ cái video xuống, nhưng Hùng không gỡ, và Hùng nói là Hùng thấy đúng sự thật thì đem lên chứ chẳng có làm gì mà phải chống phá cả. Và ông ta nói hình ảnh video để cho nó đọc không lấy xuống thì Hùng là người phản động, kích động người khác, người này người khác để chống phá nhà nước. Và Hùng trả lời là em chẳng làm gì để bị coi là phản động cả, chứ ông và em không bao giờ quen biết nhau, mà ông nói em phản động thì phản động cái gì. Ông ta nói phải gỡ xuống, còn không nghe thì ông sẽ bắt giam theo cái cách của ông, và ông sẽ tìm mọi cách để bắt. Em nói nếu em làm sai điều gì thì cứ vào thẳng nhà em mà bắt, còn nếu không thì ông nên coi cái lời nói của ông, còn nếu đe dọa kiểu gì thì tôi cũng chấp nhận kiểu đó. Và sau cái vụ việc xảy ra thì đã 7 ngày rồi, thì Bằng Lâm hỏi là bên phía nhà nước có động thái gì không, thì Hùng nói là chả cái đây động thái gì cả, và cũng không bắt bớ được này, vì Hùng nó chỉ lòng vòng trong giáo xứ, chứ nếu bước chân ra khỏi giáo xứ thì kiểu gì cũng có người theo dõi sau lưng. Đấy, chế độ của nó bây giờ nó xử lý mọi việc như thế đấy. Bây giờ tiếp theo, vụ Formosa nó lấp liếm nhưng mà tuổi trẻ Việt Nam không có để yên. Tuổi trẻ Việt Nam làm một cái báo cáo về toàn cảnh tham họa môi trường đến với người dân miền Trung. Đây là nhóm gọi là nhóm Green Tree. Một số đại diện của nhóm Green Tree đã đến Hà Tĩnh và Nghệ An để trao tận tay bản báo cáo toàn cảnh thảm họa môi trường biển miền Trung cho ngư dân, những người chịu thiệt hại nặng nề nhất từ thảm họa này. Đây là những đại diện của hơn 10.000 thành viên của Green Tree và cũng là đồng tác giả của báo cáo. Tình hình môi trường ở các tỉnh miền Trung vẫn không có gì tiến triển, mặc dù ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà mới đây tuyên bố biển đã sạch, nhưng người dân không nhận thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ điều đó. Hàng chục chiếc ghe vẫn phủ vải nằm im trên bãi, người dân đã gần như bỏ biển. Ông Lê Xuân Thế, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, từ khi thảm họa xảy ra, được tính là từ ngày 6 tháng 2016, ông chỉ đi biển có 3 lần, mà đi là do quá nhớ biển, nhớ nghề, chứ không phải do còn hy vọng gì mà bắt được cá đâu. Có vài ngư dân khác thỉnh thoảng cũng đi biển, nhưng số lượng hải sản đánh bắt được rất ít. Họ đã phải bắt đến cả con, mực con. Điều này đe dọa khả năng phục hồi các loại sinh vật biển. Ở trong một ghe giữa lèo trèo vài con cá, chúng tôi đã trông thấy một con cá mập con dài chỉ chừng 60 cm. Tuy nhiên vấn đề nghiêm trọng nhất chưa phải là không còn hải sản để đánh bắt, mà là hải sản mang về hầu như không bán được vì không còn ai tiêu thụ. Cũng vẫn có một số tư thương đến mua của bà con, nhưng họ ép giá rất mạnh. Ví dụ như ghẹ, trước khi có thảm họa thì giá có thể lên đến 400.000 đến 500.000 đồng 1 kg, thì giờ chỉ còn dưới 100.000 đồng. Số hải sản đó được chuyển đi đâu sau khi mua thì xử lý thế nào cũng không ai biết. Nhìn bãi biển vắng tanh vắng ngắt và các mâm cơm không có cá, các thành viên của Greenpeace hiểu rằng nghề đánh bắt kinh doanh hải sản ở các vùng biển một thời rất giàu tôm cá nay đã chết. Nghề này chỉ có thể sống lại khi thị trường hải sản đã được khơi thông, mà thị trường hải sản thì chỉ có thể được khơi thông khi người mua người bán tin chắc là biển đã sạch. Niềm tin đó giờ đâu? Bây giờ nhà nước nói là biển sạch rồi, cá không chết nữa, nhưng mà dân không tin. Mà các cái cơ quan quốc tế người ta đòi vào để chứng nhận cho anh là chuyển ra sạch chưa thì anh lại không có từ chối, chứng tỏ rằng anh ra ăn gian. Không chỉ nghề đánh bắt hải sản, các nghề khác có liên quan đến biển như kinh doanh du lịch, làm muối, làm sò, mối sỏi cũng đều bế tắc. Dân bỏ nghề, ruộng muối bỏ không, nhà nghỉ khách sạn ê khách. Bây giờ dân ở đó thì là cứ cả ngày ở nhà chơi cả ngày, một số thì theo tàu đánh bắt xa bờ miền Nam, hoặc trốn sang Lào, sang Campuchia, sang Thái Lan làm thuê nhập cư bất hợp pháp. Anh Hoàng Tiến Sĩ, một ngư dân trẻ, thì cho biết là người đã từng lái tàu đưa các tác giả báo cáo ra gần Formosa thế cả nước đó. Và em cho biết rằng là tiểu tiên em đi biển kể thì xảy ra thảm họa mới đây. Lúc nhóm gặp lại em là lúc em đang ngồi chơi trước cổng nhà. Em nói mọi việc vẫn như rứa và tỏ ra rất vui khi được Greenpeace ký tặng một cuốn báo cáo. Và chúng báo cáo cũng nói rằng bồi thường không thỏa đáng. Ngay cả khi được bồi thường thì thời gian tính bồi thường thiệt hại tối đa cũng chỉ là 6 tháng, từ tháng 4 2016 đến hết tháng 9 2016. Ở huyện Lộc Hà, chính quyền đã và đang trả tiền bồi thường cho dân. Tuy nhiên phần lớn cư dân bị áp một mức chung là 17.460.000 đồng cho cả 6 tháng. Trong khi đó, theo kê khai của ngư dân, trước khi xảy ra thảm họa, thu nhập của họ đạt trung bình là 2 triệu đồng ngày. Mức bồi thường không thỏa đáng đang gây bức xúc cho rất nhiều người dân. Bản báo cáo toàn cảnh thảm họa môi trường biển của nhóm Greenpeace được xuất bản vào đầu tháng 10 bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đài Loan. Greenpeace đã gửi báo cáo đến Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước và hai bộ Tài nguyên Môi trường Thông tin Truyền thông, nhưng không nhận được phản hồi nào từ đó đến nay. Anh bị cái cú này là anh để điếng người đó làm sao nữa. Và anh tiếp tục các cái dự án chiếm nhà chiếm đất của dân. Đây là bản tin ngày 26 tháng 11 của blog Azerot đem về cho tôi, nhưng mà tôi thấy rằng cái bản tin đã được Đài Á Châu Tự Do loan rồi, nhưng mà tôi cũng đem lại bản tin này là đã tiếp tục là tại thành phố du lịch Hạ Long, nơi cần đến và nơi đáng sống, hội tụ trí tuệ tân lan tỏa lợi ích, cũng đã xảy ra biết bao vụ tiêu cực cưỡng chế thu hồi đất trái luật định. Sau đây là vụ dự án đổi thủy sản của công ty cổ phần 577 đã xảy ra tại tổ 6 khu 9B phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh là một điển hình. Dự án này không thuộc diện dự án nhà nước thu hồi đất vì đây là dự án kinh doanh thu lời, nhưng chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long là Phạm Hồng Hà rất nhiệt tình thu hồi đất của dân để làm thay cho doanh nghiệp đấy. Và bản tin này cũng nhắc lại vụ Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, rồi những vụ khác chứng tỏ rằng địa phương nó tiếp tục nó làm, mặc dầu lên ở trung ương cao chủ trương cái gì nó không cần biết đến. Và tiếp tục trung ương tỏ vẻ ra là có vẻ hơi lùi lùi một tí rồi. Cái anh chủ tịch ủy ban nhân dân Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, bản tin ngày 29 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do, tòa Hà Tĩnh xét xử nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, anh này phạm tội gì, bị cáo buộc làm trái quy định nhà nước để chiếm đoạt làm thất thoát hàng chục tỷ đồng ha. Theo cáo trạng năm 2008, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng với tổng số tiền là 537 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, bị cáo tại phiên tòa là chủ tịch hội đồng bồi thường. Ông Bổng cùng các thuộc cấp đã bàn bạc thống nhất hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất công do xã quản lý thành đất đã giao cho các bộ hộ dân sử dụng trước mốc 1/7/2014 để được hưởng chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp. Với cách làm này, các bị cáo đã làm thất thoát số tiền trên 10 tỷ đồng hiện để không thể thu hồi, tức là nó phê ở trên đó ăn gian của nhà nước. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị khung hình phạt từ 20 năm tù đối với ông Bổng và 4 bị can khác. Hai người còn lại bị đề nghị khung phạt hình phạt từ 3 đến 12 năm. Dự kiến phiên tòa kéo dài 3 ngày từ ngày hôm nay đến ngày 1 tháng 12. Và ở Hà Tĩnh cái vụ nó đập bỏ chợ thì dân biểu tình chống đối. Và bây giờ anh chủ tịch tỉnh anh đã phải nhượng bộ. Bản tin ngày 29 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do, chợ Hà Tĩnh sẽ không bị đập bỏ. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ông Đặng Quốc Khánh hôm nay tuyên bố sẽ không bán chợ Hà Tĩnh và cũng không đập bỏ chợ như lo lắng nhiều ngày qua của hơn 1.000 tiểu thương trong chợ. Phát biểu trước các tiểu thương trong buổi đối thoại vào hôm nay, ông Đặng Quốc Khánh cho biết chợ là tài sản của nhà nước, ngay cả cấp huyện, ngay cả cấp huyện cũng không có chức năng để bán. Muốn chuyển đổi cấp tỉnh phải ra quyết định. Ông Khánh cũng hứa sẽ đảm bảo tương lai cho bà con tiểu thương khi xem xét việc ký kết hợp đồng sắp tới của người dân. Từ hôm 26 tháng 11, khoảng hơn 1.000 tiểu thương trong chợ Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh đã đồng loạt đóng quầy hàng vì không đồng ý với chính sách ký hợp đồng thuê kiosk mới mà ban quản lý chợ đưa ra. Theo đó, những hợp đồng thuê kiosk sắp hết hạn thuê 15 năm sẽ phải ký hợp đồng mới với thời hạn 3 tháng. Hết thời hạn này sẽ tính tiếp. Trước kia dài hạn, bây giờ nó có 3 tháng tức là nó, tại sao 3 tháng là nó đuổi. Hôm 27 tháng 1, hàng trăm tiểu thương đã đến nhà riêng của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nguyên trưởng ban quản lý chợ để phản đối. Theo một số tiểu thương, việc chợ chỉ gia hạn hợp đồng 3 tháng là chủ riêng muốn đuổi họ khỏi nơi làm ăn nhằm lấy đất của chợ cho mục đích lợi ích nhóm. Bây giờ là vụ tham nhũng ở trong nước tức cười lắm. Vụ này chúng ta nhớ rằng từ năm 2014 gì đấy, cái anh này anh ấy đánh cá cược về thể thao mà anh thua hàng triệu đô la và bị đưa cho tòa về tội tiền ở đâu, về tiền tội đánh bạc. Bây giờ anh lại được đặc xá. Bản tin của đài BBC ngày 28 tháng 1, Bùi Tiến Dũng được đề nghị đặc xá vì có bệnh ung thư. Tin cho hay cựu tổng giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng có tên trong danh sách đề nghị từ chủ tịch nước đặc xá năm 2016. Truyền thông Việt Nam tường thuật Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an đã xác nhận tin này. Bị khởi tố bắt giam từ năm 2006, tức 10 năm trước, ông Bùi Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc PMU18, bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm tù giam về 3 tội danh. Tội thứ nhất là tội đánh bạc, tội thứ hai là tội đưa hối lộ, và tội thứ ba là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 10, 2016, truyền thông Việt Nam cho hay ông Dũng được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 12 tháng, tạm đình chỉ để đi chữa bệnh, trong lúc đang ở trại giam Phúc Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên và đang điều trị bệnh ung thư phổi tại một bệnh viện Hà Nội. Hôm 29 tháng 1, trả lời BBC tại Hà Nội, Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Luân Dũng nói, quyết định đề nghị đặc xá cho ông Bùi Tiến Dũng thể theo tinh thần nhân đạo của cơ quan thi hành án và là chuyện bình thường mà. Thường thì khi phạm nhân đã chấp hành án một thời gian và đang mắc bệnh hiểm nghèo thì có lý do chính đáng để được tạm đình chỉ chấp hành án hoặc đề nghị đặc xá. Đây là ông Nguyễn Luân Dũng nói, tôi tin là không ai nói dối về việc mình bị ung thư cả. Tôi cũng nghĩ là người dân sẽ thể hoan nghênh quyết định đặc xá với trường hợp này. Và ông cụ đại biểu Quốc hội từ chối bình luận thêm với ông Bùi Tiến Dũng. Có ý kiến cho rằng Bùi Tiến Dũng không thể được đặc xá vì theo điều khoản 4 điều 11 luật đặc xá, người có 2 tiền án trở lên không được đề nghị đặc xá. Trong khi đó ông Bùi Tiến Dũng có tới 3 tiền án, là một là đánh bạc, hai là đưa hối lộ, ba là lợi dụng chức vụ quyền hạn. Và có trên 4.000 hồ sơ đề nghị đặc xá năm nay và kết quả thế nào sẽ do chủ tịch nước quyết định. Đây, cái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ nó như thế rồi. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này bằng một cái tin rất là tức cười, là đồng chí Fidel Castro chết thì nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra lệnh, ra cái nghị định là tổ chức lễ quốc tang cho đồng chí Fidel Castro và ra gây sôi nổi trong dư luận Việt Nam. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 29 tháng 11. Dư luận xã hội đang tranh luận về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định để tang Chủ tịch Fidel Castro của Cuba với hình thức là quốc tang. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có điều khoản nào quy định tổ chức một quốc tang cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, theo một nghị định của Chính phủ ban hành vào năm 2012, thì một lễ quốc tang cho cá nhân sẽ được áp dụng trong trường hợp sau. Thứ nhất, là 4 vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, dù đang tại chức hay mãn nhiệm khi chết đều được cử hành quốc tang. Trong trường hợp đặc biệt, một cán bộ cao cấp nào đó có công lao to lớn với quốc gia hay quốc tế sẽ được xem xét và tổ chức quốc tang. Tuy nhiên, theo luật cán bộ ban hành năm 2008 thì người này phải là công dân Việt Nam. Ông Fidel Castro được nhập tịch hồi nào vậy? Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho biết, trong hiến pháp Việt Nam không có quy định gì về lễ quốc tang, còn trong nghị định của Chính phủ cũng như quy định nội bộ thì có quy định quốc tang. Còn về trong văn bản nhà nước thì có một nghị định của Chính phủ rất cụ thể. Cũng có một nghị quyết của Bộ Chính trị, một nghị quyết của Thường vụ Quốc hội quy định về các lễ tang của Việt Nam, gồm có quốc tang, lễ tang nhà nước, lễ tang cấp cao. Còn cái chuyện làm lễ quốc tang cho một người nước ngoài thì nếu 4 cơ quan đó họ hè nhau họ làm thì coi như họ quyết định rồi. Giờ thì chẳng những quốc tang mà là còn ra lệnh rằng phải treo cờ rủ, có giải băng tang như quy định không, và lại không được tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Thì ông giáo sư Nguyễn Hệ Chi thì cho biết như thế này: cái đảng Việt Nam này tổ chức quốc tang coi như một cách nói với thế giới cũng như người dân trong nước rằng chúng tôi có đồng minh đây nè, đồng minh ở nơi xa xôi ấy, và đã từng là hai nước chống Mỹ thì đồng minh ấy đối với chúng tôi rất quan trọng, nghĩa là họ vẫn muốn sống lại với những ngày quá khứ chứ họ không nhìn đến tương lai gì cả. Đúng, ông này ông phải bị được. Anh này, tôi phê nhìn trong bản bình luận thời sự của tôi này là nó ăn mày quá khứ, nó ăn ngày một cái thảm thiết là trong khi nó đang muốn kết đồng minh với Mỹ để được hưởng củ cà rốt mà nó lại đi quốc tang cho một kẻ đồng minh với nó trong cái chiến dịch chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch Fidel Castro được công bố quốc tang tại Việt Nam khiến rất nhiều người bức xúc. Câu hỏi đặt ra là ông Fidel không có công trạng cụ thể nào đối với đất nước nhưng lại hưởng vinh dự to lớn đối với dân dân Việt Nam là một sai lầm mang tính trình diễn. Đúng, mang tính trình diễn mà tôi là trình diễn mà lại cương ẩu. Không có bài bản nào về cái trình diễn này, anh cương ẩu thôi. Trong thông cáo đặc biệt quyết định về việc này có loan đầy đủ tiểu sử của Chủ tịch Fidel Castro từ những hoạt động đầu tiên cho tới khi mất. Trong khoảng thời gian ấy, ông sang thăm Việt Nam 3 lần. Ông vô cùng gần gũi với Đảng và Nhà nước Việt Nam bằng những sự hỗ trợ lên tiếng cũng như luôn đứng về phía Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ. Ông là nguyên thủ đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi Quảng Trị được giải phóng đầu tiên vào năm 1973. Bản thông cáo cũng ghi nhận trên phương diện quốc tế, Fidel Castro là nhà hoạt động nhà nước và lãnh đạo xuất sắc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, có đóng góp to lớn và tích cực cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhưng mà bản tin cũng đưa ra câu hỏi rằng có thể nâng lên Hàn Quốc tăng được hay không? Nhìn tổng quát nội dung bản thông cáo, dân chúng không tìm ra được một việc làm cụ thể nào của Chủ tịch Fidel Castro đối với cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam, ngoài các cử chỉ đầy tính ngoại giao giống như các nước cộng sản với nhau. Những quan hệ được gọi là đặc biệt dù sao cũng không thể nâng lên thành Hàn Quốc tang vốn dành riêng cho người có công với Tổ quốc. Trong bài bình luận thời sự của tôi tuần này về vấn đề này, tôi cũng nhắc lại rằng sau khi đánh chiếm được toàn cõi Việt Nam thì đế quốc Liên Xô bung ra 3 mũi nhọn để bành trướng đế quốc Liên Xô, sai cái thằng Việt Cộng tiến truyền rằng chiếm Campuchia là một mũi nhọn thứ nhất. Mũi nhọn thứ hai là do Fidel Castro sang các nước Phi Châu và cụ thể là Congo, mũi nhọn thứ hai. Và mũi nhọn thứ ba là chính đích thân Liên Xô đem quân sang chiếm Afghanistan. Và đấy, bây giờ Việt Nam Cộng sản nó ăn mày quá khứ bằng cái hình ảnh của ba mũi nhọn tiến công như thế, thì nó khác nào nó chọc tất cả Mỹ lên tàu hay không? Tôi nghĩ rằng cái bọn này trong những ngày hấp hối của nó, nó mất bình tĩnh rồi, nó không còn biết nó là ai rồi. Nó làm việc nó trái ngược cái việc kia mà nó không tự biết. Nó tổ chức quốc tang cho Fidel Castro thì nó được cái lợi gì? Nó chỉ có hại thôi mà nó cũng làm. Là vì nó có nhu cầu ăn mày quá khứ. Người dân Việt Nam theo dõi cái chết của Fidel Castro với những góc nhìn khác nhau. Nếu hàng trăm người xếp hàng trước tòa đại sứ Cuba tại Hà Nội để khóc lóc, tức là chắc là Việt Cộng nó tổ chức ra đoàn thanh niên cộng sản khóc lóc bày tỏ tiếng đấy, thì cũng có hàng ngàn người khác bày tỏ sự hả hê của mình trên hệ thống mạng xã hội. Sự mâu thuẫn ấy đã làm cho quốc tang của Fidel tại Việt Nam nếu có sẽ đào thêm hố trêu chia rẽ vì ngăn cách. Từ khi Việt Nam thống nhất, Hà Nội đã nhiều lần giúp Cuba thoát khỏi khó khăn về lương thực bằng hàng ngàn tấn gạo viện trợ. Đây cũng đã chỗ đủ trả mối thân tình mà Fidel dành cho Việt Cộng. Nếu vì mục đích trả lễ cho cá nhân ông Fidel Castro thì Quốc hội Việt Nam đã có bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong tư cách chủ tịch Quốc hội đã dẫn phái đoàn sang Cuba vào ngày 28 tháng 11 để dự lễ tang và trả đủ lễ đối với một nước cộng sản anh em nằm bên kia bán cầu có cùng ý thức hệ, cũng như giữ vững lập trường tiến lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam đang theo đuổi. Cùng lúc với cái chết của Fidel, báo chí Việt Nam loan tải tư lệnh Hải quân Trung Quốc là tướng Ngô Thắng Lợi hôm 25 tháng 11 đã tới tham dự lễ tưởng niệm 18 tử sĩ Trung Quốc trong trận đánh vào tháng Giêng năm 1974 với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa để chiếm Hoàng Sa. Nếu ngay lúc này Việt Nam làm quốc tang cho 74 người lính đó đổ máu cho Tổ quốc ấy, thì ý nghĩa biết bao, thay vì đem Fidel Castro vào vòng tranh cãi. Với cái bản tin này, cái này tôi nghĩ là tôi không cần có một lời kết luận nào cho cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi chỉ kết luận rằng bọn Việt Nam Cộng sản trong những ngày hấp hối cuối cùng nó sáng rồi, nó không còn biết chúng nó là ai nữa. Và tôi đề nghị là các chiến hữu và anh chị em nghe tiếp bài bình luận thời sự của tôi về cái việc mà nó chống, nó kỷ luật các thứ để nó cứu đảng, nó cứu không nổi, nó đang sáng rồi.